Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 6 năm 2024. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Quân Bình. Quân Bình. Quân Bình tâm thức sớm an yên, giải tỏa phiền ưu, tự giải phiền, uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt. Quý thương trời Phật sống an yên. Bài này cũng có học một lần rồi. Vậy ai muốn đóng góp? Khi mà mình nói tới chữ quân bình đó là mình nhớ tới cái chữ gì?
Tôi vô đóng góp Phạm. Khi mà nói tới quân bình á, thì nói cái đầu tiên nói đến chữ trật tự, rồi đi tới quân bình, tới thanh tịnh. Còn theo cái sự hiểu về quân bình á, là cái sự điều hòa. Thì nói về bản thể á, thì nếu mà khi mà cứ cái cơ tạng mình nó điều hòa, ngũ tạng nó không nóng không lạnh á, thì con người ít bệnh hoạn đau ốm. Ngược lại mà cái ngũ tạng mình nó chập nóng chập lạnh, nó mất quân bình á, thì dễ sinh ra đau ốm bệnh hoạn. Rồi cái bên đó là bên trong bản thể, còn ở bên ngoài bản thể, cái thứ nhất á, là khi mà người có quân bình rồi á, thì xuất môn á, quả tương thân, việc gì cũng giải quyết được hết á. Rồi cái quân bình nó cũng thể hiện con người mình cũng không còn không mê không chấp nữa. Rồi Dung nghĩ cách cao hơn nữa đó là cái quân bình nó là phải hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, thì khi đó hồn đó là phải xuất ra khỏi thể xác. Cũng như cái chiếc máy bay đó, muốn bay thì nó muốn quân bình thì nó mới bay được. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung đã ôn lại những gì mình đã học. Có ai nhớ gì thêm không? Bây giờ mình thay
Có
thế chữ hả?
chào tất cả mọi người.
Chào chị. Bây giờ mình muốn thay thế chữ quân bình bằng một chữ
À,
thì mình có thể thế bằng chữ gì? Đồng nghĩa. Thế một chữ.
thanh tịnh.
Một chữ thôi. Thanh tịnh này đúng rồi đó. Tại vì quân bình này nó đi tới thanh tịnh phải không? Nhưng mà bây giờ mình thế cái chữ quân bình bằng một chữ khác thôi. Một chữ thôi. Quân bình rồi đi tới thanh tịnh. Ai muốn nói? Tài.
Đạo
Đúng rồi, đạo là quân bình. Thành ra bây giờ mình đang trên đường đi tầm đạo, phải không? Mình đang trên đường đi tầm đạo mà mình đang đi tầm sự quân bình. Tại sao mình phải đi tầm sự quân bình chứ? Tại vì mình đã xuống đây cái cõi đời động loạn này, mình bị tứ quan hướng ngoại, cho nên mình đã mất đi cái vốn quân bình sẵn có từ lúc sơ sinh. Mình bị giam trong cái bản thể này, mình cho cái tứ quan nó hướng ngoại nữa, rồi là từ từ mình mất quân bình. Mình mất quân bình cho nên mình mới đi tầm lại cái bản chất của mình, là tầm về cái sự quân bình. Nếu quân bình nó mới cái tâm nó mới thanh nhẹ, mới đi tới sự thanh tịnh và nó mới đi tới cái sự sáng suốt. Thì mình xuống đây mình biết là mình đã mất quân bình rồi đó. Thì trong cái thể xác này nó có, mình có thể chia ra là cái quân bình của cơ tạng. Rồi ngoài ngoài cái quân bình của cơ tạng á, nó có cái quân bình gì khác?
dạ
Quân bình
dạ
có
em có ý kiến nha. Cái quân bình nói về trong thể xác về sức khỏe là có cái chữ là quân bình là bổ đã,
quân bình là bổ. Rồi bây giờ
là
quân
nói
bình
về cái ông thầy nói hoài lúc mà hơi cao hơn là quân mình tự đạt nữa. Dạ.
Rồi bây giờ mình nói quân bình thể xác. Rồi trong cái cơ tạng mình cái gì nó cần cái sự quân bình, cái gốc cái gì nó cần cái sự quân bình ghê lắm, mà mình phải tái lập cái sự quân bình đó. Cho đó là cái gì? Ngoài cái quân bình của cơ tạng mình thấy không, nó có một
Dạ
cái
theo
quân bình.
em,
Ai ai muốn nói gì?
dạ theo em mà muốn cái cơ thể mình quân bình, đầu tiên mình phải ăn uống quân bình trước
Ừ,
thì nó
thì
mới
cái
đem
đó
lại
là
cái sức khỏe quân bình.
mình nói về cái cơ thể quân bình ha, mà ngoài cái quân bình của cơ thể nó còn cái quân bình gì rất là quan trọng.
Dạ, phải là quân bình của luồng điển phải không anh?
Đúng rồi, thì quân bình của luồng điển á, nhưng mà
Quân
nó có
điển.
cái chữ gì đặc biệt hơn chút xíu nữa không, là nó liên quan tới luồng điển đó.
Dạ, quân bình tâm thức Phải
anh.
quân bình âm dương không anh bảo?
Quân bình tâm thức cũng đúng, quân bình âm dương là cái đó là luồng điển, nhưng mà mình nói về cái gốc á, mình nói về cái gốc á, một hai ba chữ, cái gì mà
Chấn
rất
động
là
lực.
đúng rồi, quân bình chấn động lực. Cái chấn động lực mình nó mất quân bình á, thành ra mình là đà dưới này, mình bị động loạn. Bây giờ mình cần phải ngoài cái quân bình cơ tạng lập lại quân bình của thể xác rồi đó, mình cần phải tái lập cái sự quân bình của cái chấn động lực của mình. Chấn động lực nó càng mạnh á thì mình càng thanh nhẹ, chấn động lực của mình nó càng thanh á, càng nhẹ đó. Đi tới mà nó nhẹ, thật nhẹ, nó cùng nhịp độ với lại càng không chấn động của càng không vũ trụ á, lúc đó mình mới hòa vô trong đó, là cái đó đi tới tột cùng. Thành ra cái chấn động lực ở trong cái tiểu thiên địa này, trong cái tâm thức mình nó rất là quan trọng, trong cái tâm thức của mình đó, cái chấn động lực nó quan trọng. Thành ra mình người tu vô vi á, mình tu về điển quang, mình biết cái luồng điển là quan trọng, mà cái luồng điển á là nó liên hệ chặt chẽ với lại cái chấn động lực. Thành ra cái thầy cứ nhắc hoài cái chấn động lực, chấn động lực, mà cái chấn động lực á, nó có thể tăng, gia tăng mạnh mẽ, hoặc là nó có thể bị suy yếu. Và khi mà nó suy yếu á là nó bị hai tầng công tác, nó làm việc ở dưới. Còn nếu mà nó nhẹ, nó làm việc ở trên. Thành ra cái quan trọng của mình là cái chấn động lực. Thì bài quân bình này mình cũng học hoài, nhưng mà bữa nay mình khai thác một cái khía cạnh khác một chút xíu cho nó dễ nhớ, là để mình nhấn mạnh những cái điểm quan trọng của cái pháp của mình. Và đó giờ mình nghe thầy giảng đủ thứ hết, nhưng mà bây giờ mình phải biết là cái điểm nào quan trọng, là cái chấn động lực của mình, mà mình cần phải lưu ý khi mà mình là người tu vi, mình phải lưu ý cái chấn động lực của mình. Khi mà nó hướng ngoại á thì nó sẽ bị thu hút bởi ngoại cảnh đó, thì nó bị suy yếu. Suy yếu là tại vì nó bị lôi cuốn qua cái sự mê và chấp ở dưới thế gian. Ở thế gian dễ lắm, ở dưới thế gian là chỉ có mê với chấp thôi à. Mình không mê á là mình chấp, mình không chấp là không mê. Ở dưới thế gian là nó, nếu mà mình gom gọn lại á, nó chỉ có hai cái đó thôi, mà hai cái đó nó theo đuổi mình hoài. Cho nên mình nhớ tới cái bài hát của Đức Thầy á, Ohe, thì thầy nói là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Nghĩa là nếu mà mình còn dính cái sự vui buồn hay là cái sự mê chấp á, là lúc đó mình còn động, mà mình sao mình về được. Mình về cái cõi của mình á, là cái chỗ thanh nhẹ, là cái nơi hoàn toàn nhàn hạ thanh nhẹ, không có gì lo âu buồn phiền, không vui mà cũng không buồn, lúc nào cũng bình thản nhàn hạ. Nên không có cái gì mà mình có gì ở dưới thế gian á, mình có thể dễ bị vui hay buồn. Cái gì mà nó thích, nó đến với mình á thì mình vui lắm. Mình mê cái gì mà nó thích, nó đến với mình á thì mình mê lắm, mình vui thì là vui. Còn cái gì mà mình không thích hay là nó đến với mình á, mình buồn. Mình bị hai cái trạng thái nó làm cho mình, một là nghiêng bên này, hai là nghiêng bên kia. Thành ra mình cứ mất quân bình hoài, mình khó giữ được cái tâm mà bình thản lắm. Bình thản á là cái chấn động lực mình nó nhẹ rồi đó, thì lúc đó nó mới bình thản được, nghĩa là có cũng không vui mà mất cũng không buồn. Cái đó là nói về cái nguyên tắc, cái lý Nhưng mà muốn đạt được thì mình cần phải thực hành. Mình cần phải thực hành mình mới đạt tới cái có cũng không vui mà mất cũng không buồn. Là cái người đó cái gì nó nhẹ, cái chấn động lực nó thanh nhẹ rồi. Thành ra cái chấn động lực mà nặng của cái sự thu hút ở dưới thế gian đó là chấn động lực nặng. Nó hút mình đó, nó hút không được nữa tại mình vượt khỏi cái tầng giới đó rồi. Thì bây giờ trong cái pháp của mấy cái pháp của mình đó, cái pháp nào hỗ trợ cho mình nhiều nhất?
Pháp luân thường chuyển, niệm Phật, niệm
Pháp
Phật, pháp luân thường chuyển.
luân chuyển là một thứ, nhưng mà cái mà thường xuyên để duy trì và gia tăng cái chấn động lực là cái niệm Phật. Cái niệm Phật nó quan trọng vô cùng mà nó khó vô cùng. Cái pháp của mình nó bị cái đó đó, cái mà quan trọng nhất là nó lại khó nhất. Tại sao nó khó? Mình biết cái pháp đó là cái pháp quan trọng. Không những cái cuộc đời này mình xài không, mà mình ra đi rồi mình cũng còn xài, mình cũng còn luyện. Thành ra thầy mới dùng cái chữ luyện tâm pháp. Nên thầy có dùng cái từ luyện tâm pháp, chứ không phải là mình muốn làm là làm, phải luyện. Chứ mình muốn làm không được đâu, phải luyện từ 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 nó lên. Chứ không phải là bây giờ mình không có niệm Phật thì bắt mình vô ngồi vô trong ngồi 1 tiếng đồng hồ niệm chung với người ta, niệm tiếng mình không có ngồi được, mình ngồi như cục đất vậy thôi rồi mình nghĩ tầm bậy tầm bạ chứ làm sao mà mình niệm được. Thành ra khi mà mình dùng chữ niệm Phật, bây giờ mình đã học nhiều rồi mình biết á, khi mà mình niệm Phật được á là như thế nào, mà mình niệm Phật không được á là như thế nào. Còn hồi xưa á mình nói niệm Phật chứ mình thiệt ra mình đâu có niệm đâu, mình giờ mình niệm 1 2 câu cái là mình đi nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi rồi mình ngồi đó mình nói mình niệm Phật. Em hồi xưa tại vì mình không hiểu mình nói gì được. Còn bây giờ mình đã theo dõi cái khóa này mấy năm rồi, nhắc tới nhắc lui rồi mình biết niệm Phật là cái gì rồi, mà tại sao nó khó rồi. Còn mấy người mà nói niệm Phật cả ngày á là mấy người đó không có biết niệm Phật, là tại vì không có biết niệm Phật là như thế nào mới gọi là niệm Phật được, và khó khăn ở chỗ nào mà phải luyện như thế nào còn không biết. Cho nên là có quyền nói tôi vô tôi theo ngồi mở băng 1 tiếng đồng hồ, tôi ngồi tôi niệm Phật 1 tiếng, cái đó là nói dốc, cái đó là tự gạt, tại vì mình không hiểu nên ra mình gạt mình. Rồi bây giờ cái niệm Phật đó, nó khó là tại sao nó khó? Bây giờ mình trở lại cái căn bản, tại sao niệm Phật nó khó? Có 6 chữ mà tại sao khó?
Dạ em, tại vì trong này đâu có một mình, nếu một mình thì mình dễ, con này quá trời. Cũng như kỳ trước em nói là 9 dạng người là nậu mà là 4 dạng, 8.000 cái pháp môn rồi, 8.000 cái gia dịch rồi, cộng 1.200 vị tỳ kheo, lục căn lục trần rồi 4 vị tướng rồi là bò bay mấy cửa rồi nhiều lắm, cho nên nó là gần 9 dạng người, cho nên mình đâu dễ, mình
Chắc
có
là
hai
nghe
ba đứa con mình dạy còn không được, mà giờ 9 dạng người làm sao mà nó theo.
nó hơi nghe, tại vì bò bay mấy cửa ngày nào cũng đem vô mà mấy chục năm nay là đem vô biết bao nhiêu mà nói, phải không? Bò bay mấy cửa là mình đem vô, còn sống là còn đem vô mà ngày nào cũng đem vô hết. Thành ra cái vạn linh ở trong này nó đông lắm, mà muốn cho nó niệm Phật hết á thì không phải dễ. Mà chừng nào tụi nó chịu niệm Phật nhiều á thì lúc đó mình mới kêu là mình niệm Phật được, nghĩa là nó không, mình không có bị tạp niệm. Cái quan trọng của cái niệm Phật, cái người biết niệm Phật á thì người ta biết cái ý niệm về cái tạp niệm là như thế nào. Và khi mà mình bị tạp niệm á là đó, cái luồng điển Nam Mô A Di Đà Phật mình đang luyện á nó bị cắt đứt rồi. Cũng như ví dụ mình vô mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái đùng cái nó xé ra, nó đi, nó dắt cái tư tưởng mình đi chỗ khác liền. Ta kêu tưởng tới Đức Phật mà nó đâu có tưởng được, vô cái nó xé gì nó dắt đi chuyện đời liền. Đó là lục căn lục trần của mình nó đẩy mình ra. Hai á, nó có một cái trường hợp khác là cái gì, nó có một cái trường hợp khác mà mình cái tư tưởng mình bị dắt đi là cái gì, nếu mà không phải lục căn lục trần của mình là cái gì, là mình bị xâm chiếm, tư tưởng bên ngoài nó xâm chiếm vô trong cái đầu của mình. Nó có hai cái, một cái bên trong, một cái bên ngoài. Khi mà niệm Phật đó, nó khó khăn là hai chỗ, một cái bên trong, một cái bên ngoài. Bên trong là đã có sẵn rồi, phải không? Bên ngoài á, nếu mà mình động loạn á, thì ở bên ngoài nó có thể xâm chiếm mình bất cứ lúc nào, nhưng nó phóng cái tư tưởng vô trong đầu mình. Cho nên mà mình muốn giới hạn cái việc mà động loạn ở bên ngoài á, thì lúc mà mình bắt đầu vô mình ngồi mình luyện Phật, luyện niệm Phật á, mình phải tìm một cái chỗ thanh tịnh. Tại sao mình hiểu lại, giờ mình ôn lại để mình hiểu tại sao mà nó có những cái điều kiện để cho mình luyện niệm Phật, là tại sao mình phải tìm một cái chỗ yên tĩnh, một cái chỗ thanh tịnh. Thứ nhất là để cho mình bị đỡ bị chi phối bởi cái ngoại cảnh xung quanh mình, là cái chỗ nó yên tĩnh đi. Nếu mà mình ngồi cái chỗ mà nó đang mở đài truyền hình đó, hay là radio đó, thì tự nhiên là mình sẽ bị động lại, nghe nó nói ào ào thế nào nó cũng có lọt vô tai mình. Nhưng hoặc là tiếng nào ở ngoài đường nó ồn quá, nó quanh, nó làm rùm beng hết trơn, là ở trong này nó bị động, nó bị quen, tại vì mình chưa có tập trung được đó. Thành ra mình phải tìm cái nơi thanh tịnh, rồi mình tắt đèn đi để cho đừng có ánh sáng nó chiếu vô đập vô con mắt mình, mặc dù mình nhắm mắt nhưng mà mình tắt đèn thì nó sẽ dịu hơn. Yên tĩnh, tắt đèn gần góc, mình lựa cái giờ mà không có làm gì hết, đừng có lựa cái giờ mà đang nấu cơm, ví dụ vậy đó. Đừng có đang lựa cái giờ mà đang nấu cơm mà nhảy vô niệm Phật, lát nó sợ nồi cơm khác hay là nó chạy ra nó làm bếp nó cái gì nó quên nó ngoại đó. Mình lựa cái giờ nào mình xong xuôi hết công việc mà ở thế gian cũng tạm ổn rồi đó, giờ đó mình rảnh mình vô mình ngồi á, thì trên nguyên tắc á là lục căn lục trần nó không có cái gì mà để cho nó lo nữa hết, là nó không có quyền nữa, mình có thể chặn nó bất cứ lúc nào. Nó không, giờ này không có làm gì hết trơn, giờ này không có suy nghĩ cái chuyện gì khác hết, giờ này là giờ niệm Phật. Phải tập trung theo dõi cái chấn động lực niệm Phật của thầy mà niệm theo, chứ không có được nghĩ gì hết. Thành ra mình phải luyện, cái đó kêu là luyện tâm pháp. Thầy cứ dùng cái từ đó, tôi mới nghe không biết nữa. Thầy cứ dùng cái từ luyện tâm pháp, nghe không? Thành ra mình phải luyện, luyện là mỗi ngày mình tập chút chút vậy đó, mà tập riết thì nó thành một cái thói quen. Thói quen á, đến lúc mà mình vô mình niệm á, mà tụi tụi nó cảm thấy thích thú, cái giờ niệm Phật nó tới rồi, sướng quá rồi, bây giờ vô ngồi niệm Phật, nó chiêm ngưỡng Đức Phật, đó là giờ giờ của mình, vô đó mình niệm Phật, mình chiêm ngưỡng Đức Phật, mình thấy thích cái giờ đó, chứ không phải là mình bị ép buộc. Khi mà mình cảm thấy mà mình còn bị ép buộc á, là tụi nó chưa có hiểu gì hết, nó chưa có hưởng ứng với mình, phải luyện nữa, phải ép nó vô nữa, cho nó có cái trật tự đó rồi thì mình nắm được cái đó, là mình cứ mỗi ngày mình cứ làm vậy đi. Có một cái giờ chánh, rồi giờ nào phụ có dư giờ rảnh nó muốn thêm bao nhiêu thì thêm, nhưng mà cái giờ chánh là phải giữ nghiêm luật, là bao nhiêu phút là phải giữ bao nhiêu phút, ví dụ giờ 5 phút là 5 phút, mà lên tới 10 phút là phải giữ 10 phút. Nó có bị tạp niệm cũng bắt nó vô trở lại, nhưng phải ngồi cho đủ 10 phút, không có được làm biếng đó. Thì mình luyện từ 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 vậy á, thì nó mới đi tới. Còn mình không có luyện mà mình đi tùm lum á, là tới cuộc đời của mình á, mình ra đi mình không có gì hết á. Không lẽ cho mình xuống đây, ông trời cũng cho mình xuống đây học hỏi cả một cuộc đời, rồi rốt cuộc mình đi có 6 chữ mà mình không có mang theo được sao? Cái đó nó giúp đỡ cho mình, chứ mình đâu cần ai niệm Phật cho mình nữa, mình phải tự đi chứ. Thì nó giúp mình qua ải này tới ải kia, là chỉ có Nam Mô Di Đà Phật thôi. Mà mình không luyện bây giờ, mình đi bất tử là ai luyện cho mình đây? Mình là phải lo mỗi ngày chứ quý cái giờ đó, ráng luyện niệm Phật để gia tăng, lấy lại, khôi phục lại cái chấn động lực mà mình đã bị mất trong hàng ngày của mình. Thì bây giờ mình sẽ nghe lại một số băng thầy giảng về chữ quân bình để nhắc lại, cho mình biết cái sự quân bình là cái gì. Nó nhiều lắm, nếu mà nói về quân bình đó, thì nhiều chỗ này nói sự quân bình lắm, nhưng mà cái đó mình nghe mỗi lần mình nghe chút chút, nó thấm từ từ, chứ mà nghe mình nhớ hết thì cũng không nhớ không hết. Không? Đạo là sự quân bình ha. Mình đang đi tầm đạo là tầm sự quân bình ha.
Không phải, mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự cũng như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim rồi thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu của quân bình một chút là nó bay cho nó rớt, bay cho nó rớt. Quân bình trật tự, quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. Nha, đâu có ai tha. Tôi cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Được cái trật tự đó, nó tìm ổn định rồi, nó giải thoát. Ta vô dĩ giải, mình đến được là mình đi được rồi. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ, mình không có chỗ đến làm sao mà bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi về.
Đó, ở đây thầy nói muốn có quân bình trước hết là phải lập lại trật tự. Có trật tự rồi mới nói mới đi tới cái sự quân bình. Cái căn bản là trật tự. Thành ra cái pháp mình nó giúp cho mình trước hết là lập lại trật tự. Là điển nào nó ra điển đó, phải không? Tạng nào nó ra tạng đó, thanh lọc. Thanh lọc, sắp đặt lại trật tự, không có cho mình nó rối loạn, mất trật tự. Rồi cái cuộc sống của mình cũng vậy, cũng phải có trật tự vì nó mới đi tới cái sự quân bình được. Mình ở trong một căn nhà mà có trật tự, cái tâm thức mình nó cũng dễ quân bình hơn là mình ở cái chỗ mà nó đồ đạc nó tùm lum tà la hết, khó lắm ha. Cái đó là cái căn bản là phải có lập lại trật tự.
Thế nào gọi là quân bình? Kính xin thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sân sắc. Bộ gan không có nóng quá, bộ thận không có nóng quá, bộ tim không có nóng quá, thì nó nhẹ nhàng lúc nào cũng như là bản sao. Chứ bằng quân bình đó là mổ.
À, còn chập nóng, chập buồn, chập giận đó là mất quân bình.
Quân bình là điều hòa, xuất ngôn, hòa ái tương thân, việc gì cũng giải quyết được, kêu bằng quân bình.
Đó, ở đây thầy nói quân bình á, là nó không còn bị sanh khắc nữa. Mình không có bị chịu cái định luật sanh khắc của ngũ tạng ở trong này, ngũ hành ở trong này, chập vui, chập buồn, nóng quá cũng không được, không có chập vui, chập buồn. Thì mình quân bình rồi á, thì nó quân bình ở đây là bổ, là nó tốt. Thành ra cần cái sự quân bình của cái ngũ tạng của mình thì mình đã có cái pháp luân thường chuyển á, nó lập lại trật tự quân bình của ngũ tạng của mình đó.
Thưa thầy, tại sao thở chiếu minh phải đếm từ 1 đến 12 rồi từ 1 đến 11 vân vân cho tới số 0?
Bởi vì tất cả 1 tới 12 là một giáp, từ một giáp mà giải được một giáp trở về không mới là đúng toán trời. Nó 24 trên 24. Chúng ta sống đây cũng 24 trên 24. Mà để giải được thì tất cả trở về không mới là đúng. Về không là thanh nhẹ, không còn nghiệp, không còn nghiệp duyên nữa. Trong thực hành mà hiểu được đạo mới là đúng. Đạo vốn quân bình là không.
Đạo vốn quân bình là không. Đạo vốn quân bình là không. Nghĩa là bây giờ cái mình cũng có cái pháp luân chiêu minh, nó cũng hỗ trợ cho mình để giải đi từ cái có trở về cái không, từ con số 12 con giáp mà đi từ từ nó về không, là cũng đang trên đường giải. Pháp luân chiêu minh cũng hỗ trợ, pháp luân thường chuyển cũng hỗ trợ. Coi video chút kìa, bằng này chắc rõ. Nào không rõ nói cho tôi biết nha. bằng này đó thì có thể coi video được.
Nghe thầy niệm Phật, con niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm, nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở, mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà.
Cho nên chấn động trong khối óc, cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc, nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, óc chúng ta luồng điện chúng ta phát ra khỏi óc, và nó nghe mãi trong âm thanh vang dội tất cả không trong cái niệm, trong cảnh tinh nó hồi âm chúng ta, óc nó còn được sáng, nghe nhiều thì sáng là sao.
Đó, ngày nay này thầy nói là niệm Phật đó là nó quân bình cái chấn động của ngũ tạng, của khối óc của mình, của cái luồng điển của mình. Mà cái trường ban Nam Mô A Di Đà Phật của thầy, cái chấn động nó vang dội cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là trong cái băng cassette đó không. Cái chấn động nó dữ dội lắm đó. Còn băng thì thầy nói mất quân bình cũng phải kiểm soát cái vấn đề ăn uống ha. Có chỗ thầy nói là mất quân bình á, thì phải làm cho cái tâm mình nó ổn định, là mình phải lạy kiến để dẹp cái tự ái của mình. Con người mà tự ái á, dễ mất quân bình, ai động tới chút xíu là tự nhiên bị động, không có chịu được á. Rồi cái dấu hiệu của sự quân bình á, là bên Thiên Chúa giáo là nó có cái thập tự giá, bên Phật giáo á, là có chữ vạn. Hai cái đó là cũng là quân bình á. Rồi giờ mình nghe tiếp nha.
Sẽ các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở tiếng. Cho nên cái niệm thét rồi cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm, các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi, nhớ năng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi, chúng ta đâu có cái cỏ chi cho ngoài, tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng, hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt nhiều bằng nào. Nhớ lúc yêu nhau đâu có gây gổ, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, nhưng mà sống chung rồi là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á, thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa, tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa.
Rồi, đây thầy nói là mình niệm Phật để mình quân bình cái chấn động lực ở bên trong của mình lại. Mà thầy nói niệm, niệm được á, đi tới cái thường niệm á, rồi mới sau này á, nên nhớ không cần niệm. Thì lúc đầu mình mới nghe mình tưởng dễ không? Nhưng mà thiệt ra thầy nói cái khúc này là thầy nói cho thầy chứ không phải nói cho mình. Tại mình niệm không được mà. Làm sao mà mình đi tới cái thường niệm, nghĩa là mình niệm cả ngày á, niệm không mà không bị tạp niệm nữa đó. Thì lúc đó đó thì cái toàn thân mình nó đồng niệm, mà cái đến lúc mà cả tế bào của mình nó cũng đồng niệm luôn rồi đó. Thì lúc đó mình mới đi tới cái vô biệt niệm là không cần niệm nữa. Chứ không phải là mình nói bây giờ tôi niệm rồi tôi đi tới vô biệt niệm khỏi niệm luôn, cái đó là lục căn lục trần nó gạt mình đó, nó nói mình niệm được rồi bây giờ khỏi cần niệm nữa. Bây giờ chỉ nhớ thôi mà nó đâu có nhớ đâu, mà nó gạt mình vậy nguy hiểm lắm á. Thực ra rằng nó cũng có thể lấy cái đạo của mình mà hiểu lơ mơ á, là nó gạt mình như chơi á. Mà bây giờ thì khó rồi, bây giờ mình biết rõ là cái nào của ông thầy ông nói, nhiều khi ông nói ông giảng cho mình nghe cũng như là mình có thể làm được như ông vậy đó. Nhưng mà cái đó là chỉ một cái gương ông để lại thôi, chứ giờ không lẽ ông cứ nói hoài các bạn niệm việc nào được như tôi, thì ông đâu có nói, ông bỏ cái phần đó đi, ông mới nói là sau này rồi đi tới không cần niệm nữa chỉ nhớ thôi. Nhưng mà không lẽ mỗi lần ông nhắc ông Thành ra ổng có nói nữa, nhưng mà mình nghe mình phải hiểu, chứ mình đừng có để mà gạt như nhiều người bị gạt. Nhiều người nghe sơ sơ một hai cái, ở ông thầy cũng có nói niệm đi, lúc mà mình không còn niệm nữa thì mình nhớ thôi, thì họ cũng tưởng là họ làm được, nhưng mà cái niệm không, không biết cách niệm, không biết thế nào là niệm được nữa, làm sao đi tới thường niệm, mà vô biệt niệm là cái gì cũng không biết, rồi cứ nói đại vậy, thành ra bị tự gạt suốt kiếp là vậy. Nên khi nào mà mình đi tới cái trình độ như ổng thì lúc đó mình mới quán thông. Quán thông là chuyện gì nó xảy tới mình thấy cái hậu quả liền. Chứ bây giờ nhiều chuyện nó xảy ra mình đâu có thấy cái hậu quả đâu. Nên mình đâu có đủ cái sáng suốt đó. Cho nên cái niệm Phật này nó lợi hại lắm. Khi mà người ta tới, người ta chửi mình, người ta tấn công mình, là họ muốn giao cái gì cho mình, là đem cái gì tới cho mình. Tới họ chửi mình, họ tấn công mình, họ đem cái gì tới cho mình, đem món quà gì tới cho mình.
Em sự kích động, phản động đến cho mình.
Nó đem cái sự kích động, phản động, nó đem cái sự trần trược nó đến cho mình. Bây giờ mình không muốn nhận cái món quà đó thì mình phải làm sao? Ta tới người ta tặng quà cho mình mà mình nói thôi tôi không thích cái món quà này, giờ
Thì
mình
mình hãy co lưỡi răng về ăn niệm Phật.
thì mình mới niệm Phật, mình trả lại cho họ những gì của họ thôi. Mình không là không có nhận, không có nhận là không có nhớ, không có được nhớ, không có được ghi. Nếu nó chửi mình mà mình nhớ nó chửi mình cái gì ấy, là tiêu rồi đó, là nó nhập rồi, nhập tâm rồi. Nó chửi mình mà làm sao mà lát hỏi lại nó chửi cái gì không biết, không nhớ. Còn mà mình nhớ là mình tiêu rồi đó, mình nhớ là mình thâu vô rồi, mình còn đi kể lại đó là nó đóng thêm một lớp nữa, thấy không, là quên không có nhớ, làm như không có vậy đó. Mình chỉ biết là theo cái luật của đạo, khi mà mình gặp kích động và phản động, cái ý của ông trời ông muốn cái gì, ý ông trời ông muốn mình lui về thanh tịnh. Là khi mà bất cứ cái chuyện kích động và phản động nào nó có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào, mình không cần biết, không cần biết ai đem nó đến, nhưng mà khi nó đến á là đương nhiên nó có cái sự sắp đặt rồi, cũng phải mướn người lao công miễn phí rồi đem đồ tới, chứ đâu phải tự nhiên nấu ai ăn nó không đâu làm chuyện đó. Thì đó là mình biết có cái sự sắp đặt của bề trên, mà mình phải hiểu ông trời ông muốn mình làm cái gì trong lúc mà ông cho người tới kích động mình, là ông muốn mình lui về thanh tịnh. Mà lui về thanh tịnh là không có nhiều cách đâu, chỉ có một cách là quay về đóng đóng tai đóng mũi đóng mắt không nghe, lo niệm Phật thôi, để hóa giải cái sự trầm trược đó, mà lui về củng cố lại cái sự thanh tịnh ở bên trong mình. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện gì bên ngoài không phải chuyện của mình, tại vì mình đã bị quen cái thói quen mà hướng ngoại, lo chuyện bên ngoài nhiều quá rồi. Thành ra lâu lâu cũng phải có những cái sự nhắc nhở. Mà nhắc nhở mà mình không thức nữa thì uổng, mình bị động thêm, rồi mình rước trượt thêm, rồi cái chấn động lực của mình nó càng ngày càng suy yếu thêm. Mình đã mất quân bình rồi còn bị mất quân bình thêm nữa. Bữa nay xui quá bị nó lại nó chửi cho mắt không có làm gì bị chửi. Cái đó là ông trời muốn nhắc mình lui về thanh tịnh, niệm Phật nhiều hơn chút xíu đi. Không có niệm Phật á, cho nên người ta chửi mới là thâm dữ. Còn đang lúc mà mình đi giờ thử, rồi đang lúc mà mình niệm Phật, người ta tới người ta chửi mình á, không có thâm bằng đâu. Mà mình quên niệm Phật á, người ta chửi dễ thấm lắm, nó dễ vô lắm. Còn mình đang niệm Phật á, người ta chửi nhiều khi nó không thấm. Chuyện đó không phải chuyện của mình. Còn mình quên niệm Phật á là mình dễ bị lắm. Mà cái đó là ông trời muốn nhắc mình niệm Phật, chứ không phải nhắc mình để mình nhớ những cái gì người ta chửi mình. Người ta khùng, người ta điên, người ta mất quân bình, người ta có thể nói bất cứ cái gì tổn thương mình, cái đó là chuyện bình thường, đâu có cái gì phải nhắc. Có thể nói bất cứ cái chuyện gì có thể hại mình là nó làm thôi. Còn mình là không có quyền nhớ, không có quyền nghe, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, phải lo niệm Phật giải nó ra. Nếu mà mình giải không được chứng minh là mình niệm Phật quá yếu, lục căn lục trần ở dưới này nó cũng niệm Phật quá yếu, cho nên nó mới hút hết cái sự trần trược ở bên ngoài đem vô. Thành ra cái luyện tâm pháp là cái quan trọng, mỗi ngày ráng chút chút đi, bỏ ống đi, thế nào cũng được. Từ đây tới cuối đời thế nào cũng có chút vốn về trời chứ.
Điện năng con người là vô cùng sáng suốt. Quý vị ăn cái gì mà lớn đấy? Ăn cơm đấy. Cơm là điện năng vô trụ. Phải trồng qua bao nhiêu ngày và tháng mới có lúa. Rồi chúng ta ăn nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, khí nó biến thành sắt. Thì chúng ta sống trong điện năng. Mà điện năng hình thành thế gian chưa chế được. Nếu chế được nó chế con người rồi. Nó cần gì lấy vợ lấy chồng mà để con người. Không có khả năng. Chuyện của trời Phật thì thế gian không khả năng. Mà chúng ta là thiên liên. Mà lại sợ thiên liên. Mà đi cúng thiên liên trật. Ta ăn cái gì? Ăn từ trên trời chuyển xuống đây cho chúng ta có sự sống. Liên hệ từ trên xuống mới cảm thức sự liên hệ của bên trên là giá trị. Ta ăn điện năng của vũ trụ mà hình thành khối óc lớn sáng suốt, mở trí mở tâm. Chúng ta là thiên liên chết, ta hướng thiện về trời thì chúng ta chết đi vì trời. Mà muốn về trời thì buông bỏ, phải giải cái nghiệp đó. Chứ càng ngày càng ôm, còn trói buộc người này rồi trói buộc người kia, rồi ôm thêm những cái chuyện kia không cần thiết, làm sao mà được thanh nhẹ. Chúng ta làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Bỏ trách nhiệm bên ngoài đi, giữ tâm thân sửa trị cái bản tánh tâm tối của mình, lập ngược lại mới trở lại sáng suốt. Thì lúc đó ta tham thiền thì có giá trị. Trên những người thiền ở đây rồi nghe những lời ta giảng, lần lần họ sẽ mở tâm mở trí, rồi họ tự đi. Chứ không có vô vi, không có lớn để nhỏ. Tất cả trong hòa đồng nghiên cứu thức giác phát minh tận độ phục vụ mọi người trong tình thương và đạo đức, không có gì kêu bằng tạo cho con người đi sai lầm. Tin mà không hiểu không cho. Vô vi là phải hành để thấy rõ khả năng của chính mình. Con người là khả năng của một khả năng của mình. Không phải tầm thường, đã có cái áp lực khả năng của mình. Ngày hôm nay người ta chế được computer, điện não, phải khả năng của mình chỉ một phần thôi. Mà mình theo nó chưa kịp. Nếu mình thanh tịnh rồi, thấy quý vị thấy cái áp của quý vị, giá trị của mình. Trăm trăm tỷ tỷ không thể mua được cái áp của mình. Nó vô cùng sự hiểu biết, biết vô cùng. Nếu mà hướng về thanh tịnh, quý vị đâu cần phải học chữ ý nghĩa gì, tự nhiên nó thích ra. Kinh vô tử truyền nhiên phát triển trong óc quý vị. Quý vị thấy rõ đời là gì, đạo là gì. Đời là bãi trần thế, đạo là lục quân bình. Thấy không? Nếu mà cơ thể quý vị mất quân bình là đến nó không được. Mà quý vị từ bi hỷ xả buông bỏ tất cả thì quý vị mới là vũ trụ yên được. Quân bình, lúc quân bình nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ nó mới quân bình. Còn ăn chất cố và có hàm răng mà không biết nhai cho kỹ thì nó mất cái lục quân bình. Bụng nó phình, tâm nó mệt, máu nó cao là nó không điều hòa. Tim, thận, gan không điều hòa là thân bệnh. Mà tim, thận, gan điều hòa là không còn cái gì bệnh hết. Chỉ có vui hưởng hòa bình và thanh tịnh tu tiến. Cho nên hôm nay có duyên lành được gặp quý vị nơi đây, tôi cũng khó thể đôi lời. Nếu có gì thắc mắc, vị có thể tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi.
Ở đây thầy nói á, là hàng ngày á, mình ăn cái này ăn cái kia ăn cái nọ, thiệt ra là mình đang ăn điển quang của vũ trụ. Tại vì nhờ cái điển quang của vũ trụ á, nó mới làm cho cái cây lúa bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nó chiếu vô đó, thì mới có hột lúa nó lớn lên để cho mình ăn. Nó có hột gạo mình cho mình ăn, có trái cây cho mình ăn, là cũng nhờ thanh khí điển của bề trên ban chiếu thì mấy cái thức ăn nó mới sanh trưởng được, rồi mình mới ăn được. Cho nên mình ăn, thiệt ra mình ăn những món này món kia món nọ, nhưng mà thiệt ra mình đang ăn cái thanh khí điển của trời đất. Cái gốc nó là từ thanh khí điển mà ra. Cho nên cuộc sống của mình nó liên hệ với vũ trụ. Mình là từ thiên liên, mình liên hệ với cái cõi thiên liên rất là nhiều, mình không thấy thôi. Thành ra cái khối óc của mình là một khả năng của vũ trụ, nó có thể biến chế ra nhiều thứ ở thế gian này lắm. Nó đi vô cùng, thấy mình nhìn thấy cái sự văn minh của con người nó càng ngày càng tiến triển, là tất cả là nhờ khối óc, là cũng nhờ sự ban chiếu của bề trên mà mình lập lại trật tự, thì cái khối óc nó sẽ phát triển tới vô cùng. Bây giờ thầy nói đời á là bãi trường thi, đạo là quân bình. Nói về hai chữ đời đạo, thầy gom gọn hai cái định nghĩa để cho mình nhớ dễ. Đời là bãi trường thi, đạo là quân bình. Đời là bãi trường thi là mình thấy rõ ràng từ nhỏ tới lớn mình biết bao nhiêu bài mình đã thi qua rồi, cái khó khăn này tới cái khó khăn kia tất cả là bài thi không chứ, mà mình phải giải đáp, mình phải tìm làm sao để giải quyết được cho nó ổn. Từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu khó khăn rồi, đi học cũng gặp khó khăn, đi làm cũng khó khăn, tới hồi già yếu rồi cũng khó khăn, khó khăn đủ thứ khó khăn hết. Thành ra đời là bãi trường thi, mà đạo là quân bình, cho nên mình mới đi tìm con đường đạo, tìm lại cái sự quân bình. Bây giờ muốn có quân bình trong tâm thức mình phải làm sao? Là mình phải buông bỏ, không có ôm chuyện gì ở thế gian. Đời nó là tạm, mình biết nó là tạm mà, không có làm chuyện không cần thiết. Cái gì mà không cần thiết là mình phải buông bỏ bớt đi, mình mới nhẹ cái nghiệp thì mình mới đi tới quân bình được, rồi mình mới hòa hợp được với cái chấn động lực của vũ trụ, mình mới càng thanh nhẹ hơn. Còn bây giờ mình cái gì mình cũng ôm hết trơn như hồi xưa, mình không có lật được tình thế đó, thì mình đi xuống luôn, mình không có đi về trời được. Mình đi về trời là mình đi bằng sự thanh nhẹ. Mà bây giờ mình không có chịu lật ngược tình thế, thay đổi cái gì, những cái tập quán xưa nay mà mình không hiểu đạo, mình làm á, mình làm theo cái tập quán, nhiều cái chuyện không cần thiết quá đi, mình chỉ phải lật đổ lại, lật ngược nó lại, thì mình mới có cơ hội đi về trời. Chứ mấy mình tu mà mình không có được đi về trời thì uổng lắm. Nên mình lập lại cái sự quân bình đi. Rồi ăn uống cũng vậy. Thầy nói mình nhai không kỹ cũng mất trật tự, nó cũng mất quân bình. Tim mà gan thận ba bộ phận điều hòa thì con người nó không có bệnh. Đó, nó chấn động lực của mình phải thanh nhẹ, buông bỏ, thì nó mới hòa được cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ.
Kính thưa thầy, gia đình chúng con đã phát tâm trong sự tu thiền từ khi đã đọc phương pháp này. Ở Việt Nam chúng con không động loạn lắm. Qua Mỹ hơn 2 năm nay chúng con động loạn nhiều hơn. Thầy có phương pháp nào để giải tỏa phần nào cho chúng con không?
Chỉ có niệm Phật là căn bản để giải tỏa những sự khuyến rũ của ngoại cảnh. Hiện tại thấy cái áo họ cũng tốt, tiền họ cũng tốt, nhà họ cũng cao, tâm đậm, nhưng mình niệm Phật mình thấy cái nào cũng quân bình, không có phải lo, thì tâm nó không đậm, có chút xíu thôi sai một ly đi một cặp, cặp cái đó hay quá, cái áo đó tốt quá, xem TV thấy cô đó đẹp quá là đậm rồi, chút xíu thôi là nó đậm. Ngày biết mình những chút như vậy nó phải nặng, chứ mình hạ tình không ta mới rút cái điểm xuống. Ông Tư nói hồi xưa nói tiếng Việt Nam là hạ tình công tác, người ta không hiểu cái điểm bị lôi cuốn xuống. Những người bên Mỹ đây là hạ tình công tác nhiều lắm. Tuần này nó mới ra chiếc xe Honda mới, Mỹ mua chiếc xe mới. Cái áo mới Mỹ mua áo mới, nó kéo 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 thấy nó hạ tình sao? Không hay. Thế nên phải trì niệm Phật hòa, tu thiền hòa, thì cho mình là đúng là đủ, đúng đâu. Đời nó vẫn mình biết bao nhiêu mà còn đủ, sáng nào bật TV thấy có đồ mới không?
Ừ, ba người thầy nói làm sao? Các bạn thấy có hay không? Chút xíu mà thầy nói hay không? Thầy nói gì đâu? Thầy nói gì đâu? Hay lắm à? Thì nói đúng
thầy nói cái vật chất á, bên Mỹ nó lôi cuốn mình nhiều lắm. Khi mình thấy có cái xe thì mình muốn đổi xe. Cho nên lúc nào tâm thức mình nó bị lôi cuốn, luồng điện mà xuống bị mất mình.
Thì bây giờ mình ở trong một cái thế giới mà cái vật chất nó đầy đủ, nó sung túc, nó cái gì nó cũng có hết. thì cái sự khuyến rũ nó nhiều hơn, cái sự khuyến rũ của ngoại cảnh nó nhiều hơn. Mình nhìn ra mình thấy thầy đó ngày nào cũng có đồ mới hết á, mình coi đài truyền hình đó, ngày nào nó cũng chiếu lên nó toàn là đồ mới không, ngày nào cũng phát minh cái chuyện mới, cái áo mới này, cái xe mới nè, cái gì cũng mới hết á, thì mình bị cái nó khuyến rũ. Thì nếu mà mình niệm Phật á, mình quân bình á, thì mình không có bị nó hút. Nếu không á, thầy nói chút xíu thôi, mình mới nhìn cái đó, mình thấy đẹp cái này là mình đã bị hút rồi đó. Nghĩa là trong tâm này nó vừa khen cái đó đẹp là mình bị hút rồi. Chút xíu thôi à. Nhưng mà mình không có hay, mình thấy đâu có gì đâu, mình thấy đẹp thì mình khen đẹp thôi. Họ thấy cái cô đó trên đài truyền hình đẹp quá, à, mình cũng nói đẹp. Nhưng mà một chút vậy đó, nó hút mình á, mà khi mà nó hút một cái á, là cái đường điển mình nó bị rút xuống. Ra thầy nói sai một ly đi một dặm là vậy đó, mình có bị có chút xíu ngay chỗ đó thôi á, mà một ngày nó rút biết bao nhiêu cái xuống, nghe không? Đâu phải một cái đó không, một cái đó cộng với cái này cộng với cái kia cộng cái nọ nhiều lắm mà mình không hay. Cái vấn đề là mình không hay, khó là vậy đó. Khi mà mình không ý thức á, thì mình cứ tiếp tục mình đi theo con đường đó hoài, mà mình sai mà mình không hay, mình bị sai một ly đi một dặm mà hay, mình đi xa lắm, mình đi xa con đường đạo lắm mà mình không hay, mình bị hạ tầng công tác mà mình không biết. Cái vấn đề là sai một ly đi một dặm á, chỉ cần một chút xíu thôi là nó kéo mình đi xa lắm mà mình không hay. Cái thứ nhì là không hay, và cái thứ ba nữa là nó rút xuống kêu bằng hạ tầng công tác. Thành ra tu á, mà nếu mà mình nghĩ mình là người tu và người phát tâm tu, mình muốn tu á, thì không bao giờ mà mình cho là đủ hết. Cái sự tu hành của mình á, mình không bao giờ dám cho là tôi làm như vậy là đủ, khá đủ à. Mình không bao giờ cho đủ, mình phải làm nhiều hơn, nhiều hơn. Làm sao mà mình đuổi được con ma lười biếng ra khỏi trong tâm của mình á, thì lúc đó mình mới tiến được. Tại sao mình nói mình con ma lười biếng, mình nói tu thiền mỗi đêm, mà tại sao nó làm biếng, làm biếng nhé. Mình hành nó có nhiều chuyện phải làm lắm, chứ đâu phải là chỉ có tối mình ngồi thiền sau ông pháp luân thiền định là thiền đó là tu đâu. Hành đó mình đã học ra rồi, nó biết bao nhiêu chuyện phải làm mà mình đâu có làm hết đâu, mình còn giải đãi hay la mình hoài. Mình tưởng mình không có phạm giới, nhưng mà hiện ra mình đã cái phạm giới vô vi là cấm làm biếng, mà mình có làm biếng ở trong, mình có giải đãi trong, mình không có tu hết mình không có dám cho mình là đủ. Mình phải đòi hỏi, mình phát triển hoài, chứ đời nó phỉnh mình nhiều lắm. Thì nói đời nó phỉnh mình nhiều lắm, nó gạt mình hoài à. Mà mình không tỉnh á, là bị gạt dài dài rồi làm sao mình tiến. Bây giờ mình đi vô sâu á, mình sẽ thấy những cái mà mình cần phải lưu ý để cho con đường tu mình nó có giá trị hơn chút xíu, chứ đừng có mang tiếng là rốt cuộc đi ra đi không có gì hết, uổng. Phải coi chừng từng chút vậy đó.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về.
Cái bằng này tốt, bằng này coi video được.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là chính đáng. Thì phải dùng nguyên tí Nam Mô Di Đà Phật để lập được quân bình của nội tâm. Lúc đó thấy giá trị không, phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành công. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có nhận định bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa trong tâm linh cởi mở. Những cái gì mình làm biết những tội thì mình đã tắt, sự sai lầm nếu mình có mình chấp nhận sửa thì nó tiến trên mình cũng mình không.
Đó, đây thầy nói mình phải luyện tâm pháp ha. Cái vốn mình á là phải về không, cái vốn mình là không, mình tu để trở về không. Mà muốn tu để trở về không á là phải quân bình cái nội tâm, phải luyện tâm pháp cho nó quân bình. Thì lúc đó bề trên mới hỗ trợ cho mình, cho một cái mình cái đường hướng tiến hóa để mình có trở về bên trên. Chứ không phải mà lý luận mà trở về không được đâu, phải hành, hành phải luyện tâm pháp để cho nó quân bình nội tâm rồi mình mới trở về không được. Nhắc đi nhắc lại nãy giờ thầy nhắc nhiều chuyện cũng là luyện tâm pháp nha, nhớ nha. Khi mà mình tu là phải luyện, mà luyện ở trong đó nó có luyện tâm pháp nữa, nó khó cho nên mình phải luyện. Nghe cái cuối cùng nha.
Tội sám hối, những tội là sám hối, mà cái phương pháp giáo dục những tôn giáo đó là để cho người ăn năn sám hối, rồi cái luồng điển lập lại quân bình cho chúng nó thấy nhẹ nhàng. Khi mà con dẫn một người nào mà con thấy con có tội, con ăn năn con sám hối, cái luồng điển điển năng độc khối óc nhiều quân bình nhẹ nhàng, cái mình nhận tội thôi, không biết làm ai đâu. Mà nếu mình không chịu tội thì mình thấy đối phương có tội thì chúng ta phải trả thù, thì nó gieo thêm nhiều tội trong học của chúng ta. Mà ta nhận tội thì ta mới giải tội, thì nó mới nhìn nhận. Đó là tạo cái đức nhìn.
Ở đây thầy nói về cái ăn năn sám hối á. Khi mà mình nhận tội á thì cái luồng điển mình mới quân bình, nó mới nhẹ nhàng được. Mình giận ai mà mình ăn năn sám hối á, thì mình buông bỏ hết á, thì lúc đó mình mới trở về cái sự quân bình được. Rồi bây giờ mình trở về cái bài thơ quân bình. Quân bình tâm thức sớm an yên. Rồi anh Tiến muốn đóng góp không?
Thì em cũng đóng góp theo kiểu của anh, của em. Thì nãy giờ cái vấn đề quân bình thì anh cũng nói nhiều, mà cũng mở bằng những cái đoạn băng của thầy nói rồi. Thì bây giờ cái quân bình tâm thức sớm an yên á, thì là theo em á, là mình muốn quân bình vậy á, đầu tiên là mình cũng phải ăn uống cho nó có cái quân bình. Cái thứ hai nữa là cái ngũ tạng mình cũng được quân bình, âm dương mình cũng được quân bình, tâm thức mình cũng phải được quân bình, chấn động lực mình cũng phải được quân bình. Như vậy á, thì mình muốn quân bình á, cái này á, thì vừa rồi á, anh cũng có nói, mà như vậy cái bản chánh trong này á, là làm sao có chấn động lực trong cái cơ thể mình được quân bình. Thì mình muốn vậy mình phải có cái phương pháp, là cái tâm pháp mình á, là mình cố gắng mình niệm Phật à, mình lui vào thanh tịnh, mình hướng thượng, mình lo niệm Phật. Thì như trong cái cuốn mà Châm Ngôn của Đức Thầy, cái câu 40 có nói á, là cái tâm pháp á, pháp lực càng mạnh á, thì càng được giải nghiệp lực. Cho nên á, khi chấn động lực mình càng giàu giàu á, thì cái tâm thức mình càng được thanh tịnh, thì như vậy mình mới sống được trong cái cảnh an yên được. Em xin hết.
Thì bây giờ mình đã đang sống ở đây, là mình đang sống trong cái cõi mà động loạn, cuộc đời là bãi trường thi. Mà khi mà mình bị thi, mình bị thử thách á, là có những cái khó khăn nó tới. Mình nhớ là khi mà mình đi thi á, thì thế nào cái bài đưa tới là cũng có những cái khúc mắc, những cái khó khăn để cho mình giải. Thành ra cuộc đời nó là bãi trường thi, cho nên từ nhỏ tới lớn mình đã gặp qua biết bao nhiêu cái bài thi rồi. Mà mỗi lần thi tới á, là nó động loạn. Động loạn triền miên. Cho nên mình muốn được an yên á, thì mình phải làm sao để quân bình tâm thức. Thì ở đây mình may mắn là mình đã có cái thân xác này, mà cộng thêm đó lại mình được có một cái pháp khứ trược lưu thanh. Mà cái pháp của mình đó, nó quý là cái pháp nào nó cũng hỗ trợ mình, không khía cạnh này cũng khía cạnh khác, để đưa mình giải ra, để cho mình đi tới cái sự không thanh nhẹ, là cái nơi mà mình muốn đáp đáp đến chỗ đó đó. Mình muốn sau này khi mà mình ra đi á, khi mà mình lìa xác ra đi mãn khóa này á, mình cũng chỉ ước mong được tiến lên một cái chỗ thanh nhẹ và không có tiếp tục cái chỗ nặng trược này nữa. Mình thấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Mà bây giờ mình muốn thì mình phải thực hiện ngay bây giờ những cái gì mà thầy nhắc nhở mình cần thiết phải làm, để cho mình lúc mình ra đi, mình đi tới cái chỗ thanh nhẹ đó, chứ không phải đi xuống cái chỗ nặng trược nữa. Đủ rồi, mình thức tâm rồi. Thành ra mình phải giải quyết ngay từ bây giờ, mình phải giải quyết con đường đi của mình. Mình là người trách nhiệm giải quyết, thì mình phải ráng lèo lái con thuyền bát nhã này cho nó đi về cõi thanh nhẹ. Thành ra mình phải quân bình tâm thức mình, đừng cho nó động nữa. Hồi xưa giờ một chút động, một chút động mà động cả ngày à. Cho nên mình cũng không có biết thanh tịnh là cái gì, quân bình là cái gì, mình động quen rồi. Bây giờ có động thêm chút nữa thì cũng đâu có sao, thì cũng như hàng ngày, ngày nào cũng động, mà bây giờ động thêm chút, ít hơn chút thì cũng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình ý thức được cái đó là động, chút 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 vậy nó gom lại cả ngày toàn là động không. Mà mình đang đi tìm cái gì? Mình đi tìm cái sự thanh nhẹ. Mình ta phải lật ngược tình thế lại. Lật ngược tình thế lại là những cái gì mà mình làm theo thói quen, tập quán của mình hồi xưa giờ, nó đưa mình đi tới cái chỗ động loạn, thì mình không làm nữa. Mình quay ngược trở về, quay về bên trong, lo cho mình nhiều hơn. Coi chừng những cái sự mà nó thu hút bên ngoài, nó quyến rũ mình đó, nó rút cái luồng điện mình đi xuống chút xíu thôi. Thầy nói sai một ly đi dặm là nó rút có chút xíu ngay chỗ đó thôi, mà nó kéo mình đi xuống sâu thiệt sâu rồi nào mình không hay. Khó khăn là chỗ đó. Bây giờ thầy nhắc mình đó, mình lưu ý được rồi đó, thì mình ráng nắm lấy những cái lời khuyên giải của thầy để cho mình tu. Rồi giải tỏa phiền ưu, tự giải phiền.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì giải tỏa phiền ưu, tự giải phiền thì cũng như vừa rồi anh nói, cho nên cái khi hầu mình chưa thức tâm, mình chưa vào pháp đó, thì mình có bị động loạn hay là sự trần trược mà nó ô nhiễm trong tâm thân của mình đâu có phát hiện, mình đâu có thấy. Nhưng mà bây giờ á, mặc dầu mình chưa được quân bình như cái lời của thầy nói, hay là chưa được quán thông bao nhiêu, nhưng mà ít nhất mình cũng đã được thấy, và mình cũng thấy rõ những cái sự kích động và phản động đối với cái người tu á, là 24/24, trừ ra có giờ ngủ mình thôi, chứ thật sự ra khi mà mình ý thức được á, là toàn là kích động và phản động đối với người tu không à. Cho nên cũng như vừa rồi, cái bài học vừa rồi có cái câu đó thầy nói là sự kích động của thế gian là vi trùng. Mà cái chữ vi trùng này thì cũng như vừa rồi đó, thì mình phân tích đó, là vi trùng thì nó cũng có hai loại, có loại có hại và loại có lợi. Cái loại có hại thì em nói cái hiểu hiểu của em đó, cái loại có lợi đó, là sự kích động đó, để cho mình ý thức được, mình lui vào cái tâm thức của mình, có nghĩa là mình lui về sự thanh tịnh, mình lo mình là đóng cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng là mình lo niệm Phật, thì mình mới giải được cái ưu phiền tối nó tới với mình đó. Thì như vậy á, mình phải tự giải, mình ý thức được mình lo tu thì mình lo mình tự giải. Còn cái những cái vi trùng có hại á, là những cái tác động để cho mình á, là chẳng hạn như là khơi dậy những cái sự quyến rũ cho mình, lôi mình ra cái sự trực trược để lôi mình đi xuống. Thì cũng như anh nói vừa rồi, thầy nói là hạ tầng công tác, nếu mà mình không ý thức được, mình muốn lui về thanh tịnh, mình lo niệm Phật, thì mình bị hạ tầng công tác. Cho nên là mình phải ý thức được từ chỗ đó, mà mình lúc nào mình cũng phải giữ được cái tâm quân bình là thanh tịnh, mình lo niệm Phật. Đấy là mọi sự đó, là cũng như thầy có nói là cho những cái lao công miễn phí tới đẻo mình, lúc nào cũng tới đẻo mình, dầu mình có tròn cũng đẻo mình thử, mình có chịu chịu đẻo chịu gõ hay không, có còn được thanh tịnh hay không, thì như vậy mình còn được cái sự quân bình hay không. Chứ em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì mình ý thức được rồi á, thì mình muốn được sớm an yên á, thì mình phải giải tỏa cái sự phiền ưu. Cũng như nãy thầy nói, đời là bãi trường thi á, là đương nhiên nó có phiền ưu tới rồi, từ nhỏ tới lớn. Nhỏ đi học đi thi khó khăn quá là cũng là phiền, cũng lo. Đi lớn lên đi kiếm cơm ăn là cũng cũng có phiền ưu, cũng lo lắm. Công việc không biết nó ổn định không, không biết còn sống được cho ngày mai không. Đó, thì cái sự nhu cầu thì nó có, nhưng mà mình có đáp ứng nổi không. Thành ra cuộc đời nó nhiều nhiều loại phiền ưu lắm, tùy theo nhân quả của mọi người mà nó nhiều cái sự phiền ưu lắm. Mà mình phải giải tỏa, mình phải quay về bên trong, mình thanh tịnh, mình hướng thượng á, mình nghĩ tới trời đất thì đã nuôi cho mình lớn khôn tới ngày nay, thì trời đất sẽ tiếp tục lo cho mình. Nếu mà mình biết quay về mình lo cho mình hướng thiện, thì đương nhiên nó có những cái sự may mắn nó tới. Thành ra mình trút bớt cái nỗi phiền u này ra ngoài đi. Tại vì đó, mình đã khó khăn rồi mà mình còn ôm cái sự phiền u vô nữa, mình lo lắng thêm nữa, mình động loạn thêm nữa, cái luồng điển của mình nó càng đi xuống nữa. Bề trên muốn giúp mình cũng khó khăn lắm. Thành ra mình phải hướng thượng cho, giữ cho cái tâm thanh nhẹ đi, rồi cái sự may mắn nó cũng đến với mình. Giải tỏa phiền u, đủ thứ phiền u. Bệnh hoạn cũng là phiền u, cuộc sống cũng là phiền u, đủ thứ phiền u, con cái, nghiệp lực cũng là phiền u. Con mình nó có bị cái gì thì mình cũng phải lo, cũng là một cái loại phiền u, nó có sẵn vậy đó. Thành ra mình phải giải tỏa nó đi, biết rồi, chuyện ông trời đã sắp đặt, mỗi người, mỗi duyên nghiệp, mỗi bài học, phải học mới trưởng thành. Nếu mà không học á, thì không có mạnh dạn mà để tiếp tục con đường hành hương. Tại mỗi người đều có một con đường hành hương, dù là con mình hay là cha mình đi nữa, cũng có, mỗi người có một cái sự cuộc hành hương khác nhau, và có những cái bài học để cho mình điêu luyện cái dũng chí của mình để mình tiến lên. Thành ra nhiều khi mình thấy khó khăn, mình đứng ở ngoài mình thấy đau lòng, nhưng mà cũng phải học. Cái đó là cái luật trời, thành ra không có chối cãi được. Thành ra mình không có nên mà quá lo âu mà gây cái sự mất quân bình, động loạn như chính mình, rồi rút cuộc cái hành trình của mình cũng không có tiến tới được. Tự giải phiền thì mình biết cái đó là mình đem tới, mình đã tới với mình rồi, mình phải lo tự giải thôi, chứ đâu có ai giải giùm mình được. Có khuyên mình nhưng mà mình không có chịu làm, mình cũng đâu có giải được. Mình phải đứng ra gánh vác, dấn thân vô đó mà mình làm cái chuyện đó đúng như cái lời phân giải của Đức Thầy á, thì mình mới tự giải được cái phiền muộn. Còn bây giờ ông Thầy ông khuyên mình hết rồi, chỉ mình hết cái đường lối phải làm rồi, mà mình không làm á, làm sao mình tự giải phiền? Không có ai giải giùm mình được hết. Mình không có chấp nhận ý thức, thức tâm để tự giải thì không có ai giải giùm mình được hết. Cái gì mình cũng phải tự làm. Mỗi người xuống đây là một bài học, một hành trình thượng đế đã sắp đặt, là mình phải tự làm bài và tự giải bài của mình thôi, chứ bề trên chỉ nhắc mình thôi chứ đâu có làm bài giùm mình được. Làm bài giùm mình thì cho mình xuống đây làm chi? Uyển chuyển không ngừng, xây dựng tốt.
Em cũng đóng góp câu thứ ba. Thì câu thứ ba là uyển chuyển không ngừng, xây dựng tốt. Thì bây giờ mình là cái người tu rồi, mình muốn quân bình được tâm thức á, là mình phải uyển chuyển. Uyển chuyển là sao? Thì cũng có những cái kỳ học trước lâu rồi đó, thì như vậy mình uyển chuyển có nghĩa là mình cũng phải ý thức được là khi mình muốn uyển chuyển mà muốn được tâm thức của mình là mình làm sao uyển chuyển một cái công viên việc làm, cái hành giờ hành pháp của mình, để mình lắng lấy cái đạo, mình lắng cái đời. Mình lắng được phút nào hay phút đó, mình lắng được cái giờ nào mình lắng, mình giờ nào mình có thể có cơ hội mình lắng được, mình lắng rồi mình lắng, thì cái mà mình lắng đó đó mình không ngừng nghỉ. Có nghĩa là ngày nào mình cũng tìm cách để mình lắng lên, để chi? Để mình xây dựng cái đường lối tu học mình càng ngày càng phát triển, tâm thức mình càng cởi mở đó. Thì như vậy mình mới xây dựng được trong cái đường lối tốt của cái hành trình tu học của mình. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì uyển chuyển, thì khi mà mình nói tới cái sự uyển chuyển á, là tự nhiên mình phải nhớ tới cái thủy tánh. Cái thủy tánh á, là uyển chuyển. Tại sao mình nói cái thủy tánh là cái uyển chuyển? Nước á, mình đổ nó xuống á, cái chỗ nào nó chảy được nó chảy à, còn cái chỗ nào mà nó bị chặn á, thì nó lách qua bên. Ví dụ như trên con đường nước chảy, nó có cục đá nó nằm ngay giữa vậy đó, thì nước nó sẽ rẽ ra hai bên, nó tìm cái chỗ nào mà nó đi được là nó đi. Nó uyển chuyển vậy đó. Chứ không phải là chặn nó là nó đứng luôn. Chặn nó sẽ tìm đường, nó uyển chuyển, nó đi, nó chảy, nó tiếp tục nó chảy xuống, nó chảy đi. Đó là cái thủy tánh. Mà con người ta nếu mà muốn tiến á, thì cần cái thủy tánh. Chỗ nào mà mình thấy chưa thông á, thì mình lách nó qua để mình tiến tới, rồi từ từ mình khai thông nó. Mà cái chỗ nào mà nó chặn quá đó, thì nước chảy đá cũng phải mòn mà. Nó chảy riết là cũng phải mòn à. Thành ra cái chỗ nào mà khó khăn quá thì mình cũng phải kiên trì, mình dũa nó, mình mài nó, thì tự nhiên nó cũng phải tròn trịa lại. Thành ra bây giờ bên trong mình á, mình dạy cho cái đám lục căn lục trần này nó cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Mỗi người nó mỗi mỗi đứa nó mỗi cái tánh tình, mỗi cái khó khăn khác nhau, thành ra mình cũng phải chuyển chuyển, có khi dùng cái sức mạnh, có khi dùng cái lời khuyên khuyên lơn dạy bảo, có khi phải dùng roi điểm, cũng phải dùng, có khi phải dùng hạ lệnh là phải làm, có khi mình phải khuyên lên nó, nâng nó lên. Đó là cái sự uyển chuyển đó. Không phải là dùng một thứ thôi, mà bất cứ cái phương tiện nào cần thiết đáp ứng theo cái hoàn cảnh, theo nhu cầu là mình dùng. Uyển chuyển không ngừng, nghĩa là mình phải thay đổi, đổi chiêu lia lịa. Không phải lúc nào cũng xài một thứ, nhưng mà mình phải tìm cách xây dựng cho nó tiến lên, nhưng bằng xây dựng tốt. Mình xây dựng cho vạn linh trong cái bản thể này nó tốt là mình được tốt. Thấy không? Mình xây dựng, mình có cái ý xây dựng được cho vạn linh này cùng tiến với mình là mình tiến dữ lắm. Còn mình xây dựng cho bên trong này không được là mình không có tiến, mình không có thể nào tiến được hết. Cái luật nó như vậy mà. Quý thương trời Phật sống an yên.
Dạ, em đóng góp câu cuối luôn. Thì quý thương trời Phật sống an yên. Thì cái câu này thầy cũng thường nói lắm. Nhưng mà mình là cái người biết đạo, người biết tu rồi á, mà trước tiên mình muốn quý thương trời Phật là mình phải quý thương mình trước. Mình phải lo cho tâm thân mình trước. Và đồng thời mình cũng phải lo cho vạn linh trong bản thể của mình đồng tu đồng tiến để mình trở về. Bởi vì á, trời cũng cho mình xuống đây để học hỏi mà tiến hóa trở về, chứ mình không đâu có cho mình xuống để mình cất nhà cất cửa là tạo địa vị ngôi sứ ở thế gian này, ở luôn dưới này. Cho nên ông cho mình xuống đây để điêu luyện học hỏi mà đi về. Cho nên khi mình muốn quý thương trời thì mình phải lo tu học để mình tìm đường để mình trở về, thì lúc đó mới thật sự là mình quý thương trời Phật. Em xin nói đấy.
Dạ, cảm ơn anh. Đó thì bây giờ mình càng ngày mình càng hiểu đạo thì mình sẽ càng quý thương trời Phật nhiều hơn. Mình biết trời Phật đã hy sinh và cái tình thương bao la của trời Phật đối với mình như thế nào. Lo cho mình từ ly từ tí, không có giờ phút nào nghỉ. Và mình có biết ơn hay không biết ơn vẫn tiếp tục lo cho mình chứ không có bao giờ bỏ mình. Dù trong những cái hoàn cảnh khó khăn nhất cũng không bỏ mình. Lúc nào cũng muốn cho mình tiến, lúc nào cũng muốn xây dựng để cho mình dưỡng tiến, dù cho khó khăn cách mấy mình cũng dũng để mình tiến lên. Đó, thành ra mình phải lúc mình hiểu được á, mình càng tiến về bên cõi thanh nhẹ, mình hiểu được á, thì mình càng quý thương nhiều hơn. Mình như dưới này thì mình mới có chút khái niệm thôi, nhưng mà mình càng lên cao á, thì mình càng ngày mình càng quý thương trời Phật. Và mình quý thương trời Phật á, thì mình chỉ có hướng về trời Phật á. Mình quý thương người nào thì mình chỉ hướng về người đó thôi. Bây giờ mình quý thương trời Phật hơn là quý thương tiền tài danh vọng tại thế, thì lúc đó thì mình chỉ hướng về trời Phật thôi. Còn cái đồ dưới thế gian thì mình đâu có quý thương bằng quý thương trời Phật. Mình quý trời Phật hơn là của cải dưới thế gian. Thành ra mình hướng về trời Phật mà mình sống, thì lúc đó mình mới được an yên. Mình không bị cái của nó hành mình nữa, mình được an yên rõ ràng. Rồi câu thứ nhất.
Dạ, em nói cái này nha anh Bảo. Thì
Rồi.
cũng như vừa rồi cái bài học vừa rồi á, thì nói á, trong cái người mình á, nó có cái luồng điển lưu ly quang Phật nó chạy khắp cái cơ thể mình. Nhưng mà nếu mình biết mà mình hướng về trời Phật á, thì điển lưu ly quang Phật mà sẽ muốn quang chiếu cho mình để mình kéo mình lên. Còn nếu mà mình không biết, nó giống như người không tu á, thì đâu có biết, thì cứ có nghĩa là cái luồng điển nó chạy vòng vòng như trong đó thôi, nó không được phát triển. Cho nên khi mình biết quý thương trời Phật thì mình biết phát huy cái luồng điển lưu ly quang Phật để mình hướng về trên, thì được bề trên quang chiếu, thì mình càng ngày càng sống an yên hơn. Em xin nói.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ thầy cũng có nhắc hoài cái mật pháp của vô vi á, là cái trung tâm bồ đầu của mình. Khi mà mình hướng về đó thường á, thì mình sẽ được tiếp nhận cái sự ban chiếu của bề trên nhiều hơn. Tại cái nơi đó là cái nơi bề trên ban chiếu xuống ngay chỗ cái thanh đài của mình á. Thì mình hướng về đó thì mình sẽ được tiếp thu nhiều hơn, và bề trên sẽ hướng dẫn mình đi về cái cõi thanh nhẹ, nó dễ dàng hơn, mình không có bị ngục lặng ở dưới thế gian nhiều. Mà mình muốn hướng thượng như vậy á, là chỉ có một cách là mình phải niệm Phật nhiều rồi mình chiêm ngưỡng Đức Phật, thì Đức Phật mới chiếu cho mình dễ dàng. Chứ Phật nào lại không muốn chiếu cho mình. Nhưng mà mình có tiếp thu được hay không á, là do mình. Do mình chịu hướng về đó thì mình sẽ tiếp thu nhiều. Mà mình không hướng về á, thì mình không có nhận được cái gì hết á. Rồi câu thứ nhất, chị Dung đọc câu thứ nhất đi ha.
Câu thứ nhất hỏi: tu sao mới gọi là đắc đạo? Đáp: thưa tu cho tới tâm thân quân bình, không mê không chấp, vô quái ngại, thật sự về không. Vạn sự trên đời bởi nhất không, chẳng có gì phải nắm bắt cả. Kệ: thanh nhẹ tiếng cao chỉ có hòa, bình tâm học hỏi tự mình qua. Mô sâu tạo động tâm không tiếng, dứt khoát tâm tu tự thật thà.
Là tu sao mới gọi là đắc đạo? Đắc đạo biết được con đường đi về trời đó, thì tu cho tới tâm thân quân bình, không mê không chấp. Cũng như nãy mình học cái bài quân bình đó, thầy cũng có nói đó. Thì bây giờ mục tiêu của mình là phải đạt tới quân bình. Mình đã xuống đây mất quân bình rồi, bây giờ muốn trở về là phải đạt tới quân bình, không mê không chấp. Thành ra hàng ngày thầy nói cái cơ thể này nó hỏi mình chứ: mày còn tham không? Mày còn thích không? Mày còn mê không? Mày còn giận không? Mày còn hờn không? Mày còn sân không? Đó là nó hỏi mình mấy câu hỏi về mê với chấp. Nếu mà mình không thích nữa, đâu có cái gì ở thế gian làm mình thích nữa, thì mình đã nhẹ rồi. Hồi xưa là mình gặp cái gì mình cũng mê cũng thích, cái gì mà nó đúng hợp với mình là mình thích lắm. Nhiều chuyện để cho nó khuyến rũ mình, để cho mình thích lắm chứ không phải là không. Mà bây giờ mình tu riết rồi, với cái tuổi tác cộng thêm cái tuổi tác nữa rồi, thì tự nhiên nó hết. Cái sự ham mê hồi lúc nhỏ nó giảm đi rất là nhiều, không còn mê nữa, không còn mê nhiều nữa, không còn thích nữa. Thấy nó cũng có gì đáng học rồi, rồi mình thấy cũng có gì thích. Rồi bây giờ có giận không? Thế giận làm cái gì nữa bây giờ? Mình ra đi mình đâu có ôm theo cái giận được đâu, mà mình ôm trong lòng chi cho nó nặng vậy. Không có giận, có hờn ai không? Quên hết à. Trả lại hết à. Thì đó, còn sân không? Sân để làm cái gì chứ? Thì đó, mình không mê, không chấp á, là cái tâm mình quân bình à. Nó không còn bị cái trần đời lôi cuốn nữa, buông bỏ. Cái đó là đi tới cái sự buông bỏ. Mình nhờ cái thực hành của mình cộng với cái tuổi của mình thực hành nó khai mở, mình thức tâm, cái luồng điển mình nó càng ngày càng nhẹ, mình dễ buông bỏ hơn là cái người mà không có thực hành. Không thực hành nói lý thuyết nhưng mà lục căn lục trần ấy, ở trong này vạn linh nó còn mê, làm sao mình dắt nó đi được, mình cho nó đừng mê. Mê là khi nào mình hết mê là ở trong này nó cũng hết mê như mình đó là mới được, chứ không phải nó nhắc hoài à. Phần hồn không mê nhưng mà tụi nó còn mê là nó nhắc, nó nói cái này hay, cái này tốt, nó ăn cái này ngon á, nó nhắc mình, nó mê ăn, nó cũng nhắc mình mấy món đó mà đó giờ nó quen ăn rồi đó, nó ăn cái này ngon, món này ngon đó. Không mê không chấp, cái người mà ta không còn mà để ý tới cái vấn đề ăn uống nữa, nó giải được cái mê ăn rồi cũng là nhiều lắm rồi đó. Nhà cửa cũng không cần nữa, là buông bỏ hết à. Không có tiền bạc thấy cũng không có gì quan trọng, đủ sống một ngày, qua ngày là cũng vui rồi. Không mê, không chấp. Vô quái ngại là không có gì mà ngại hết trơn, khó khăn gì họ cũng tiến tới. Không có gì mà làm cho họ trở ngại. Con đường đi là cứ tiến tới thôi. Thật sự về không, mà thấy không còn gì, trước sau cũng về không, là mình chấp nhận về không trước đi. Là mình không có ôm có nữa, là mình đã chấp nhận, trong tâm mình đã chấp nhận sẵn sàng về không, là có mất hết thì cũng không sao. Là mình đã hiểu trước khi mà mình phải về không thật, là tại khi mình chết là lúc đó bắt buộc phải về không. Còn bây giờ mình chưa chết mà mình cái tâm mình chấp nhận về không là nó buông bỏ rồi, bây giờ có mất nó cũng không buồn, không còn cái gì hết nó cũng không buồn. nó đã đi về không, trước khi mà nó phải buông xuôi hai tay mà ra đi á, là cái đó bắt bị bắt buộc về không, là không có ôm theo được cái gì hết trơn á, chỉ có ôm theo được cái sự thanh nhẹ thôi, mà không có thì không có ôm theo được cái gì hết á. Thì mình thật sự về không, mình về không trước khi bị bắt buộc về không, là con người nó đã thức tâm rồi. Vạn sự trên đời bởi nhất không, mình thấy trên đời này rốt cuộc là từ không nó tới. Trên đời bởi nhất không, từ không nó tới, nó có. Và lúc mình mới ra đời là mình là không rõ ràng, quần áo cũng không có mặc, mà chỉ có ngoe ngoe thôi, nhưng mà lớn lên là đủ thứ hết, càng ngày nó càng chồng chất, độ chất chất đóng, là đi đi tới cái có, mà tất cả nó là từ cái không, rồi nó cũng phải về không, chẳng có gì phải nắm bắt cả, không có nắm bắt được cái gì hết. Hồi nhỏ mình tưởng nắm bắt được cho mình sàn thời gian, nhưng mà khi mà cái tuổi bắt đầu lớn rồi đó, thì mình thấy là mình sửa soạn ra đi rồi đâu có gì nắm bắt nữa, mình thấy rõ cái chuyện đó, thì tự nhiên là ông trời ông cũng cho mình thấy để cho mình buông bỏ dễ dàng hơn. Lúc trẻ muốn cái gì cũng có để mình xây dựng cuộc sống của mình, không cho từ cái chỗ không có, mà muốn cho cái cuộc sống ổn định là phải xây dựng sắm này sắm kia sắm nọ, nhưng mà rốt cuộc rồi đâu có xài được bao nhiêu đâu, rồi cũng phải bỏ ra đi hết. Thanh nhẹ tiếng cao chỉ có hòa, khi mà mình thanh nhẹ mình tiến lên cao á, cái luồng điển mình nó chỉ có hòa với bên trên thôi, nó không có cái gì mình nghịch lại hết. Tiến lên càng cao là chỉ hòa, hòa với càng khôn vũ trụ, hòa với các giới, hòa với mọi trạng thái, tại vì mình từ mọi trạng thái mà hình thành, bây giờ mình phải hòa với mọi trạng thái mình mới định được. Mà muốn hòa với mọi trạng thái là mình phải có cái sự thanh nhẹ, mình mới hòa với mọi trạng thái nào mình cũng nằm ở trong đó được. Bình tâm học hỏi tự mình qua, bình tâm học hỏi là không có động nữa, mình biết là mình xuống đây để học hỏi rồi, học hỏi khó khăn rồi, bài nào rồi mình cũng phải tự qua thôi. Mưu sâu tạo động, tâm không tiến. Còn mấy người mà không hiểu còn tranh giành đó là mới có mưu sâu, còn tranh giành còn tham muốn, còn muốn ôm cái có, cho nên mới có mưu sâu. Mưu sâu là mình muốn làm cái gì để mình hại người khác, để mình qua mặt người đó, để mình đè họ, để mình loại họ, mình hại họ, thì cái đó là mình làm. Mình càng tính cái mưu chừng nào thì cái tâm mình nó càng động chừng đấy, mà nó động thì nó đâu có tiến, thay vì người ta buông bỏ nhẹ nhàng nó mới thăng tiến, còn này ôm vô tạo động thì nó chỉ có lùi bước thôi. Dứt khoát tâm tu tự thật thà, dứt khoát tâm tu, mình tu mình phải dứt khoát nói bây giờ tôi tu thiệt chứ không phải là tôi nửa tu nửa, tôi muốn đời đời tôi cũng muốn muốn có đầy đủ hết, không có buông bỏ cái gì hết, mà mặc thì cũng muốn tu được, phải dứt khoát, phải chọn một con đường, tại vì hai cái đường nó khác nhau, một cái đi xuống một cái đi lên, mình phải chọn cái hướng nào mình đi chứ. Nói tôi vừa muốn đi ra ngoài, vừa muốn hướng ngoại mà vừa muốn đi tu nữa, thì nó hai cái nó nghịch với nhau, nó đâu có tiến được. Dứt khoát tâm tu, dứt khoát một con đường thôi, bây giờ mình biết con đường đi lên và con đường đi xuống là mình phải chọn một con đường thôi, chứ không nói là tôi đời đạo xong tu hai đường nào tôi cũng muốn hết, không được. Cái kia là để cho mình thức tâm rồi mình quay đầu thôi, chứ không phải là để cho mình đi theo luôn, đi theo đường nào thì nó hút theo đường đó. Dứt khoát tâm tu tự thật thà, thật thà là cái bản chất của tâm Phật, thật thà là tâm Phật. Thì mình muốn đi theo Phật á, thì mình phải trở về cái bản chất chân thật của mình, là cái bản chất thật thà của mình, không có gian dối nữa, không có tự lường gạt mình nữa, thì lúc đó mình mới đắc đạo. Rồi câu số 2.
Câu số 2 hỏi: Ốc phàm có thể khống chế người tu hay không? Đáp: Thưa ốc phàm không thể khống chế người tu, là vì bản chất uất khí chưa giải được, làm sao ảnh hưởng người tu được. Ngược lại, người tu mới thật sự có khả năng ảnh hưởng ốc phàm mà thôi. Kể: Mất đi ngôi vị từ hồi động, mất mát tâm linh trí chẳng thông, đời đạo không thành tâm động loạn, không minh hồn vía vẫn lòng vòng.
ốc phàm có thể khống chế người tu hay không? Thưa, ốc phàm không thể thống chế người tu vì bản thân uất khí chưa giải được, làm sao ảnh hưởng được, ảnh hưởng người tu được? Thì cái ốc phàm là cái người còn ôm cái chuyện thế gian danh lợi đủ thứ mà muốn khống chế người tu, cũng đó là cái người mà ôm cái địa vị thế gian thì uất khí nó còn nhiều lắm, làm sao nó ảnh hưởng được cái người tu thanh nhẹ, người ta đã vượt khỏi cái tầng giới đó rồi. Ngược lại, người tu mới thật sự có khả năng ảnh hưởng cái ốc phàm mà thôi. Thì cái người mà thanh nhẹ thì người ta mới ban chiếu cho cái người trong tối được. Cái người ở trong tối đâu có ban chiếu cho cái người mà thanh nhẹ được. Ta đã vượt khỏi cái tầng thanh nhẹ, ta đứng ở trên mình, ta mới ảnh hưởng, mới phóng cho mình được. Kẻ mất đi ngôi vị từ hồi động đó, cái người mà nó còn ham mê địa vị ở thế gian, còn ham mê nổi tiếng hay là ham mê địa vị, nó sợ mất địa vị á, thì lúc đó nó hay khống chế người khác. Mất đi ngôi vị từ hồi động thì lúc nào nó cũng sợ, lúc nào nó cũng động, nó sợ mất đi cái ngôi của nó, sợ cái người khác giỏi hơn á, thì sẽ chiếm cái ngôi của nó đi, nên lúc đó nó động lắm. Mất mát tâm linh, trí chẳng thông, thì khi mà nó lo về cái chuyện mất mát địa vị tại thế á, thì nó đã mất tâm linh rồi, mất đi cái sự thanh nhẹ của phần hồn nó rồi. Thành ra cái trí nó đâu có thông được, cái trí đâu có sáng được. Mình lo lúc đó mưu sâu để bảo vệ cái vị trí của mình á, thì lúc đó mình đâu có thông được, mình chỉ vô cái, trong cái chỗ kẹt, cái chỗ không có lối thoát. Đời đạo không thành, tâm động loạn, thì đời lúc đó đời cũng không xong mà đạo cũng không xong, cái tâm nó sinh ra động loạn, không minh hồn vía vẫn lòng vòng, thì không có biết được hồn thanh nhẹ như thế nào, không có biết được hồn, biết được vía thì chạy lòng vòng ở dưới thế gian thôi, ở trời trong cái cõi trần trượt thôi, không có thoát được. Câu số 3.
Câu số 3 hỏi: thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp cần lưu ý việc gì trước nhất? Đáp: thưa, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp cần niệm Phật trước hết, từ từ khai mở quyền bí trong nội tâm, nhiên hậu mới cảm thức được mắt mũi tai miệng lưỡi thân ý, mà tự khai mở từng điển quang bên trên, hội tụ lục căn lục trần, giải tiến mà tu đúng giờ đúng khắc, trật tự giải tỏa sự lười biếng trễ nải của nội bộ, lúc nào cũng thích thú và xây dựng tốt. Phần hồn tức là sự sáng suốt luôn luôn quán xuyến và nhắc nhở lục căn lục trần cần mẫn trong chu trình tiến hóa, thành tâm tu luyện và thật thà, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Kệ: khai thông trí tuệ chẳng lo sầu, thức giác tâm tu rõ nhiệm màu, bê trễ chính mình không đạt thức, tùy duyên tận độ tiến thâm sâu.
Thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì phải cần lưu ý việc gì trước nhất? Ở đây thầy nói là phải cần niệm Phật trước hết. Hồi xưa thì thầy có nhắc, chỉ có nhắc ba pháp là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Mà ở đây thầy nói là cần niệm Phật trước hết. Từ từ khai mở quyền bí nội tâm, nhiên hậu mới cảm thức được mắt mũi tai miệng lưỡi thân ý, là cái ngũ uẩn của mình đó. Mắt mũi tai miệng lưỡi thân ý, mà tự khai mở từng điển quang ở bên trên, là mình khai mở cho nó lên cái từng trên, chứ không để cho mà nó hướng ngoại, để cho bên ngoài hút nó nữa. Hội tụ lục căn lục trần giải tiến mà tu đúng giờ đúng khắc. Hội tụ nghĩa là mình làm sao mà mình dìu dắt lục căn lục trần nó cùng tu với mình đúng giờ đúng giấc, không có bị mà trễ nải nữa đó. Trật tự giải tỏa lười biếng trễ nải của nội bộ đó, thành ra mình biết là mình bên trong nó cũng còn cái sự giải đãi, cái sự trễ nải ở bên trong là do cái lục căn lục trần của mình và do vạn linh bên trong này á, nó cũng còn cái sự lười biếng trễ nải, thành ra mình phải lo giải quyết. Lúc nào cũng thích thú và xây dựng tốt nó, làm sao mà để xây dựng cho nó mà khi mà mình tu vô tu, mình ngồi niệm Phật đó, tụi nó thấy thích thú. Đó là xây dựng tốt, đó là mình đã đổi được, thay đổi được bên trong rồi đó, một phần đó. Là khi hồi xưa mình vô mình ngồi mình niệm Phật cái tuổi nó hướng ra ngoài, nó có chịu hay là nó bày cái này bày cái kia để nó dời lại hoặc là nó bỏ không? Mà sau này tới đúng giờ tự nhiên nó vô nó ngồi niệm Phật một cách rất là thích thú. Đó là mình đã xây dựng cho nó tốt được một phần rồi đó. Đó. Phần hồn tức là sự sáng suốt luôn luôn quán xuyến và nhắc nhở lục căn lục trần cần mẫn trong chu trình tiến hóa. Thì phần hồn có cái trách nhiệm đó. Khi mà phần hồn sáng suốt rồi đó thì phải có cái trách nhiệm nhắc nhở và quán xuyến lục căn lục trần, phải lo tu hành cần mẫn đúng giờ đúng giấc làm đàng hoàng đó. Trong cái chu trình tiến hóa là phải tụi nó phải tiến như mình, cho nên phải nhắc nhở quán xuyến tụi nó thành tâm tu luyện và thật thà. Thành tâm tu luyện để hết cái tâm trí mình vô trong cái việc tu luyện, thật thà trở về cái bản chất thật thà là tâm Phật. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái câu này tuần rồi mình có học ở bên Mỹ đó, các bạn còn nhớ không? Có ai còn nhớ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là gì? Mình tuần rồi trong cái khóa bên Mỹ có cái câu này nè. Ai còn nhớ không? Thầy cũng thường dùng cái câu này á, có nghĩa là cái gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Dạ em xin đóng góp, em nhớ nhiều em nói nhiều
rồi.
Dạ thì thường thường á thì cái kỳ đó em cũng nhớ anh có nói ví dụ như nếu mới vào đời á thì ví dụ của con gà này mà nó gáy á, thì cứ mấy con kia nó cũng nghe nó gáy theo, có nghĩa là đồng thanh đó, nó cũng hơn. Còn nếu nói về trong dạ à, cho nên nó đồng khí tương cầu là cái chỗ đó. Còn nếu nói về trong bản thể thôi thì mình nói trong bản thể, khi mà mình giáo dục được lục căn lục trần rồi đó thì mà khi cái lệnh chủ nhân âm nó ra thì đồng thanh thì nó ở dưới nó cũng đồng tương ứng theo, nó cũng ứng khẩu để đi theo, đó là đồng thanh tương ứng. Dạ. Đồng khí tương cầu thì em cũng nghĩ như vậy thôi, xin hết. Thì có chỗ nào thiếu sót cũng nhờ anh nói lại lần cho quý em cũng nhớ thêm. Cảm ơn anh.
Nói lại để cho bạn đạo nhớ rõ hơn, chứ cái chữ này thầy xài nhiều lắm nhưng mà mình không nhớ kiểu uổng không. Bây giờ sẵn dịp ôn mới học tuần rồi anh nhớ vậy là cũng khá rồi đó. Bây giờ để tôi tìm cho các bạn nghe đi rồi mình nói luôn thì nó hay hơn. Làm Phật nó vô vậy là sẽ có tiến bộ, cái gì mình hấp thụ được là nó giữ ở trong, là mình có thì giờ mình học tiếp cái khác, cái lớp khác nó sẽ vô không. Còn nếu mà mình không có đem nó vô được đó, thì mấy cái lớp khác nó vô không được. Còn bây giờ mình đem cái lớp này vô được đó, thì mấy cái lớp sau nó sẽ vô được. Để đem cái này qua.
Chúng ta trở về với làm hết cần thiết trên đường tiên các bạn đồng thanh đứng đồng khí trên cầu cơ thể các bạn thiết rồi chúng ta cảm thấy trước khi là một người mà bạn làm ở trên này những phần thì mình nên các bạn tuân theo lời bạn làm chúng ta lúc đó nó đến các bạn cơn trước trời tính đạo học và lúc đó các bạn tha hồ khi chúng ta nó không cần cái xác này cứ cần không cần cái tập thì không còn toàn tâm xa cho được cái mục tiêu là trước mắt các bạn trên đầu các bạn nơi các bạn đến mở mắt nhắm mắt cũng thấy các bạn một số đó cái người giàu có nhiều tiền tại sao không biết cái người nói tâm chân chất tâm chân và áp lực của tâm này thì khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chúng nó. Mà hiện tại các bạn nhận dẫn để tìm khám phá ra những cái khai nữa ta, những cái kỳ những cái khai tâm tất cả những cái khai tâm tất cả những cái khai tâm tất cả các bạn ơi, phải nhận những cái khai tâm ra được các bạn sướng như vậy vô mà các bạn không nhận sửa cái gì sửa được rồi không đâu nó không đâu nó các bạn bạn thực tiễn bộ đạo các bạn là kinh nghiệm ở đây những cái kinh nghiệm cho nên kinh nghiệm này bạn kinh nghiệm bộ đạo nhân viên này trung tâm sự càng thứ những thanh nhẹ chừng nào càng linh giải tốt cái mục tiêu thế nào nên tâm nó nhiễm hoa thì cái tri chúng ta mới có được chứa sự sản xuất.
Dạ, này thầy nói đồng thanh tương ứng đồng tiếng trên cầu cũng như em tiếng nói của người đời ấy, thì ta nói rằng con gà này nó gáy thì nó đồng thanh, mấy con gà khác nó cũng gáy chung, nó đồng thanh thì nó gáy theo, nó hưởng ứng theo. Trong đạo á, thì khi mà phần hồn hạ lệnh nó niệm Phật là tụi nó phải tuân theo cái niệm Phật, là nó hưởng ứng cái đường lối của chủ nhân ông, là nó đã đi tới cái chỗ duy nhất rồi. Nói một tiếng lại như thế này đó, khi hành đã làm nó hưởng ứng là nói một tiếng là hưởng ứng, kia là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là hít vô là trong này nó phải cùng chịu một cái định luật, tất cả đồng phải hít, hít chung một cái hơi thở vậy. Cái khí đó đem vô là mọi người phải đồng hết, nó đi tới cái chỗ quy nhất rồi, thành ra mình dễ điều khiển và dễ dẫn tiếng của nó lên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là muốn nói một người là đã đi tới cái sự duy nhất rồi, và vạn long vạn linh ở trong này nó đồng hưởng ứng theo cái chiều hướng tiến hóa của chủ nhân ông, và tất cả đều chờ lệnh của chủ nhân ông mới dám làm bất cứ chuyện gì. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, khai thông trí tuệ chẳng lo sầu, thức giác tâm tu rõ nhiệm màu. Khi mình khai thông cái trí tuệ mình ra rồi đó, thì mình hiểu hết cái định luật rồi đó, thì không có cái gì mà lo, không có cái gì buồn hết. Mình hiểu tất cả nó đều ăn khớp mà nhịp nhàng theo cái sự bánh xe tiến hóa của thiên cơ, theo cái luật trời ấy, thì không có gì phải lo, không có gì phải buồn. Thức giác tâm tu rõ nhiệm màu, mình thức giác là cái tâm mình lo tu rồi, mình thấy rõ cái sự nhiệm màu sắp đặt của trời đất. Bê trễ chính mình không đạt thức, thì cái sự bê trễ làm biến của mình á, nếu mà mình còn lưu giữ á thì mình không có đạt thức được, mình phải giải nó ra, giải con ma lười biếng, cái sự trễ nải, cái sự bê trễ, cái sự giải đãi, mình giải nó ra thì mình mới đi sớm đạt tới cái sự thức tâm. Tùy duyên tận độ tiến thâm sâu, tùy duyên mà bên trên tận độ cho mình đó, thì mình sẽ tiến được thâm sâu hơn. Tiếp tục câu số 4.
Câu số 4 hỏi: áo trắng tình thương do đâu mà có? Đáp: thưa, tu lâu phát triển điển quang hòa hợp với thanh giới, tự cảm thấy lúc nào cũng mặc áo trắng thanh nhẹ, dạo khắp càn khôn vũ trụ, đêm đêm nhập định tu xúc đều thấy vậy. Kệ: vừa khỏi âm u thành áo trắng, thực hành chân pháp triển đa năng, chấn thân phục vụ không còn nghỉ, lướt gió tung mây chẳng nhọc nhằn.
Áo trắng tình thương như đâu mà có? Thì ở đây thầy muốn nói là thưa, tu lâu phát triển điển quang hòa hợp với thanh giới, thành ông Phật rồi đó. Tự cảm thấy thấy lúc nào cũng mặc cái áo trắng thanh nhẹ, dạo khắp càn khôn vũ trụ, là muốn đi đâu đi, ba giới muốn đi chỗ nào đi, là được cái áo điển quang thanh nhẹ, có cảm giác gì lúc nào mình cũng mặc cái áo trắng hào quang sáng chói trắng. Đêm đêm nhập định tu xuất đều thấy vậy, thì đêm nào mà ông Phật ông ngồi ông nhập định ông tu ông xuất ra, ông đều thấy ông mặc áo trắng hết. Vượt khỏi âm mưu thành áo trắng, nghĩa là khỏi có, là vượt khỏi âm mưu là mình không còn bị tâm tối nữa, tự nhiên cái áo là ra ngoài là nó phần hồn là nó chỉ thấy nó mặc áo trắng thôi. thực hiện chân pháp triển đa năng. Nhờ thực hiện cái chân pháp này nó phát triển cái khả năng, nhiều nhiều cái khả năng của nó lắm. Dấn thân phục vụ không còn nghỉ. Dấn thân phục vụ là lúc nào cũng xuất ra là chỉ có đi làm việc thôi, phục vụ cho người kế tiếp, phục vụ cho những người kế tiếp, những người khác. Nước gió tung mây chẳng nhọc nhằn, như là đi bay tung bay ở trên trời, trên mây, trên gió, rồi đi trên cái không gian mà không có thấy nhọc nhằn gì hết, không có còn nặng nề nữa, thì nhẹ quá rồi, bay như gió, lướt gió tung mây rất dễ dàng, không có gì khó. Người giải thoát là như vậy.
Câu số 5 hỏi: sự phản nghịch của tình đời do đâu mà có? Đáp: thưa, sự phản nghịch của tình đời do sự thiếu thông cảm mà ra. Đụng phải thức tâm thì mọi chiều hướng đều phải học hỏi thì mới phát triển. Đời là địa vị, đạo là sự quân bình và tâm linh. Hành trình tiến hóa của phần hồn thì phải chịu đựng phân giải nghiệp lực. Chỉ có tu thì mới có cơ hội tiến về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của tâm linh. Kệ: tâm linh sáng lạng thức hành trình, duyên đạo tình đời tự giác minh. Gây cấn giải thông tình thấm thía, vô sanh bất diệt tự mình minh.
Sự phản nghịch của tình đời do đâu mà có? Do sự thiếu thông cảm mà ra. Đụng phải thức tâm thì mọi chiều hướng phải học thì mới phát triển. Đời là địa vị, đạo là sự quân bình. À, đời là địa vị, đời là củng cố sự địa vị. Đạo là sự quân bình và tâm linh hành triển tiến hóa của phần hồn thì phải chịu đựng phân giải nghiệp lực. Chỉ có tu mới có cơ hội tiến về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của tâm linh. Tâm linh sáng lạng thức hành trình, duyên đạo tình đời tự giác minh, gây cấn giải thông tình thấm thía, vô sanh bất diệt tự mình minh. Đó, thì mình phải tiến về con đường đạo thì mới không có cái sự mà tranh chấp vô lý ở thế gian nữa. Câu số 6, lòng trung tín.
Câu số 6 hỏi: lòng trung tín không thành tại sao? Đáp: thưa, lòng trung tín không thành thành tại vì lập trường không vững, nói một đường làm một ngã, không ăn khớp với sự tiến hóa của tâm linh. Kệ: bất minh nguyên lý giải tâm mình, khó khổ tự cam lại khó minh, hồn vía giải đãi không nhập định, thành tâm tu sửa lại càng minh.
Lòng trung tín không thành vì lập trường không vững. Đây thầy cũng muốn nói là mấy người mà lập trường không vững á thì hay thay đổi cái đường lối tu hành của mình. Bữa nay thì theo pháp này, mai thì chạy theo pháp khác. Như là tại vì cái lập trường không vững, họ không biết là họ đang làm cái gì mà cái hữu ích cho họ ở chỗ nào, cái pháp họ có cái gì hay họ cũng không biết. Thành ra dễ mà bị bỏ cái pháp này theo pháp khác lắm, không có cái sự trung tín được. Tại vì nó không có cái lập trường nó không vững là tại vì nó không hiểu. Không hiểu đạo thì cái lập trường không có vững được. Nói một đường làm một ngã, không ăn khớp với sự tiến hóa của tâm linh. Nghĩa là không hiểu. Bất minh nguyên lý giải tâm mình, không hiểu cái nguyên lý để giải cái tâm mình, khó khổ tự cam lại khó minh. Khó khổ tự cam lại khó minh, chịu cái khó cái khổ nhưng mà không có minh được. Hồn vía giải đãi không nhập định. Hồn vía giải đãi là tà tà, nó là biến, khó mà nhập định lắm. Thành tâm tu sửa lại càng minh. Khi mà mình thành tâm lo tu sửa thì càng ngày càng sáng suốt thêm thôi.
Câu số 7 hỏi: sự đóng góp của người tu thiền có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự đóng góp của người dấn thân tu thiền rất hữu ích cho hành giả. Có cơ hội phát triển tâm từ bi thay vì keo kiết bất lợi cho tâm lẫn thân. Kệ: tu hành giải mở thức chuyên cần, rộng mở đường đi tự tiến thân. Giải nghiệp chính mình tâm thức giác, bình tâm học hỏi, tự mình phân.
Sự đóng góp của người dấn thân tu hiền rất hữu ích cho hành giả có cơ hội phát triển tâm từ bi thay vì keo kiết bất lợi cho tâm lẫn thân. Những cái người mà dấn thân tu thiền á, sự đóng góp của người dấn thân tu hiền rất hữu ích cho hành giả có cơ hội phát triển tâm từ bi, là cái tâm từ bi càng rộng mở vì đã đóng góp cho những người khác thay vì keo kiết bất lợi cho tâm lẫn thân. Tu hành giải mở lúc thức chuyên cần, rộng mở đường đi tự tiến thân, giải nghiệp chính mình tâm thức giác, bình tâm học hỏi tự mình phân, là cái sự giải mở nó càng ngày càng nhiều, mình càng học hỏi mà mình càng phân ra được nhiều hơn. Thì bây giờ còn chút thì giờ theo lời yêu cầu của các bạn đạo ở Việt Nam thì chúng ta sẽ đọc cùng chung đọc những cái bài thơ trong cái quyển mà tuyển tập thơ của Đức Thầy đó. Thì các bạn đã có cái cuốn đó hết rồi thì các bạn lấy ra đi để chúng ta cùng đọc, để phân giải những cái gì mà thầy muốn nhắc nhở chúng ta. Thì lấy cuốn tuyển tập thơ, bắt đầu bằng trang số 5. Trang số 5, ai muốn đọc bài thơ trang số 5? Bài thơ trang số 5 là Tô Lục Chuốc Hồng, là bài thơ đầu lòng của thầy đó. Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên, điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến. Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, hà thủy đục trong khắp các miền. Thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển. Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền. Còn cái chữ tô điểm sơn hà tở khéo xây này nó đọc từ từ trên xuống, đọc cái mấy cái chữ đầu thôi á thì nó thành cái câu thơ chót này. Rồi giờ ai muốn giải câu này gì đó, mình có giải câu này rồi đó, không biết các bạn còn nhớ không gì đó mình có giải câu này rồi đó không biết các bạn còn nhớ không ai còn nhớ không không ai nhớ thế nào.
Dạ em không nhớ nhưng mà em cũng nói theo cái ý của em. Thì cái câu tô lục lục chuốc hồng tựa cảnh tiên, ý nói là cái mình đó là tô màu, bớt màu cho nó đẹp, cho cái cảnh nó giống như cái cảnh tiên vậy đó. Thì em chỉ nói theo cái ý em vậy thôi.
À, đúng rồi,
đúng không? Nhờ anh nói thêm. Dạ.
Tô lục là nó sơn màu xanh, nó chuốc hồng, chảy chuốc lại cái màu hồng, nó sơn màu mè vô á, làm cho nó giống như cảnh tiên vậy. Thầy nói đó, làm cái gì cái óc của con người đó, cũng muốn làm cho nó đẹp cho nó tốt, cái buổi ăn cũng muốn trình bày cho nó đẹp cho nó tốt, sơn phết cho giống cảnh tiên vậy đó. Ở thế gian đó, cũng muốn sơn phết cho cái gì mà nó giống như cảnh tiên vậy, kêu bằng tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên, cho nó giống như cảnh tiên vậy đó. Rồi điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến. Điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến.
Hay quá thế.
Vì thầy nói trước mắt chúng ta thấy đủ thứ mùi chua mùi ngọt, nhưng ở thế gian nó có đủ hoàn cảnh, đủ cái mùi mùi vị ở dưới thế gian là nó kêu bằng điểm mùi chua ngọt, có chua có ngọt, có cái mà ăn không vô chua quá, có cái này ngọt dễ nuốt. Thì cái hoàn cảnh ở thế gian này nó đủ hoàn cảnh éo le và đủ cái hoàn cảnh mà khó khăn đó. Thành ra nó kêu là trước mắt chúng ta thấy chua ngọt không đều đều như mình muốn, có khó khăn, cho nên cái lòng mình nhìn thấy cái cảnh đó mình xao xuyến. Con người đi chỗ này chỗ nọ thích thú thấy đau khổ, lòng mình xao xuyến. Khi mà mình thấy cái sự đau khổ ở trần gian thì cái lòng mình nó xao xuyến. Rồi tiếp tục là sơn tinh thủy tú luân phiên hiện. Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, là cái đầu óc chúng ta thấy cái cảnh đẹp, mơ mộng cái cảnh đẹp. Người thế gian ai cũng vậy. Lúc đó mình nhớ cái cảnh trời, nhớ cái cảnh trời Phật nó hiện trong đầu óc của mình, cảnh sơn tinh thủy tú, là tinh cái núi non và sao ở trên trời, sông nước ngôi sao giống như cái cảnh trên trời nó hiện trong đầu của mình. Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện, hà thủy đục trong các khắp các miền. Hà thủy là sông với nước. Ở dưới thầy nói ở dưới thế gian á, nước á, nó có chỗ đục chỗ trong, khắp các miền nó đều như vậy, chỗ nào nó cũng giống nhau vậy, có chỗ đục có chỗ trong. Ta lo âu làm gì, là cái chuyện thế gian nó là như vậy, có chỗ đục có trong, mình không có nên lo âu làm gì. Thợ vẽ hồn thơ gieo ý niệm, là cái người mà cái thợ vẽ là cái ông mà thợ ông vẽ ra cái hình của Đức Phật, hay là ông nắn cái tượng Đức Phật. Nhìn hình Đức Phật 36 tướng tốt, ta cũng muốn tu, nhìn cái nào đẹp là thích. Đó, tự nhiên nó gieo cho mình cái ý nguyện mình muốn tu. Khi mà mình nhìn ông thợ ông vẽ ra được cái tấm hình đó, nó có cái hồn thơ, tự nhiên nó gieo trong cái ý niệm mình nó muốn tu. Khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển. Thầy nói là mình khéo khôn khôn khéo là mình phải nghiên cứu thật kỹ trước khi mình hành. Là cái sự khôn khéo là cái sự khôn khéo của phần hồn. Cái phần hồn nó lèo lái con thuyền này đi á, là ăn thua nó thôi. Nó khéo khôn khôn khéo, nó tìm cái phương chuyển, nó tìm cái cách mà để cho nó chuyển đi lên. Thành ra nó phải uyển chuyển, nó phải có cái thủy tánh uyển chuyển để nó đưa cái phần hồn đi lên, nó tìm phương chuyển. Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền, thì nó lo xây dựng cho chính nó, như là cho vạn linh ở bên trong, cho chính cái tiểu thiên địa này và cho vạn linh ở bên trong. Ngày kia sẽ hiểu hết, sẽ thấu được, sẽ thấu hiểu được và sẽ truyền lại cho những người kế tiếp, truyền lại cho chúng sanh đó. Xây dựng ngày kia mình thành đạt rồi đó, mình thấu hiểu hết rồi đó, mình sẽ truyền lại cho chúng sanh. Cái đó là cái bài thơ đầu lòng của Đức Thầy ha. Bây giờ mình nghe thêm một hai bài nữa đi. Làm ở Sài Gòn năm 1958. Bài thơ đầu lòng của thầy mà bữa mà nó nổ cái đùng, nổ vào đầu tét ra đó. Rồi, bài thơ thứ nhì. Trang số 6. Suối đạo. Suối đạo tâm tư chẳng lụy phiền, quân bình thức giác tự xuyên thế tình. Thực hành phát triển tâm linh, trời ban thánh khí chính mình sửa tu. Biết trời giải tỏa mê mù, an du thanh tịnh trùng tu hoài hoài. Cô đơn mới rõ thực tài, bằng lòng nhịn nhục tiếng hoài không ngưng. Có không không có chẳng ngừng, niềm tin thanh tịnh tưng bừng cảm giao. Biết mình hiểu họ đổi trao, muôn chiều phát triển muôn màu đạt thông. Trong vòng định luật quá công, dựng xây xây dựng tham tòng tự tu. Chẳng còn than thở khờ ngu, đời là tạm cảnh an du phần hồn. Vạn linh tiến hóa sanh tồn, quy y Phật Pháp giữ hồn lo tu. Cảm thông nguyên lý chẳng mù, trời ban tình đẹp an du phần hồn. Tự mình dẹp bỏ ác ôn, sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê. Bình tâm học hỏi hướng về, quê nhà thiên quốc chẳng mê cõi trần. Nguyện tu đóng góp một phần, điển thanh hòa cảm góp phần dựng xây. Tâm tình sáng suốt đổi thay, trong không mà có ngày ngày sửa tu. Tự mình khai triển giải mù, quê hương sáng tỏa an du phần hồn. Chúc con quy hội chân hồn, an nhiên tự tại chẳng còn thở than. Quý thương Lương Sĩ Hằng, Olympia, ngày 3 tây tháng 8 1997. là cái bài Xui Đạo. Xui Đạo nó còn cái tên khác nữa là cái tên gì các bạn biết không? Cái tên mà chữ Nho của nó đó.
Nhỏ phải Tàu Khê không anh?
Đúng rồi, là Tàu Khê. Tàu Khê ở ngoài đời á, thì người ta nói nó là cái con sông gì ở bên Tàu á, nhưng mà thiệt ra có chỗ thì nói nó cũng như là cái suối trí tuệ. Còn cái Tàu Khê ở trong vô vi mình á, thầy giảng nghĩa nó là cái gì? Tàu Khê ở trong vô vi mình á, thầy giảng nghĩa nó như thế nào?
Dạ, phải tuôn chảy không bao giờ ngừng không anh?
À, là cái suối điển đó. Cái suối điển đó, nó tuôn chảy, nó không có bao giờ dứt, là cái suối điển đó. Rồi đó thầy nói, thầy diễn tả cho tôi thấy là suối điển trước cực nó chảy hoài, nó không có bao giờ ngừng nghỉ. Cái đó là cái suối đạo. Cái suối đạo là nó tuôn chảy hoài. Mà khi nào mới đến nó mới được tuôn chảy như vậy? Khi mà mình thiền mà mình đạt được tới, mình tiếp xúc được với cái luồng điển của Đại Bi á, thì lúc đó cái suối đạo nó mới tuôn chảy. Đụng đó là nó ra chân ngôn cứu đời, thì nó chảy hoài thôi. Đụng cái chuyện gì nó cũng ra là chân ngôn cứu đời, cũng như ông thầy của mình vậy đó. Khi mà ông tiếp xúc được cái luồng điển của Đại Bi là đường điển của Thượng Đế đó, thì cái lúc đó cái suối đạo của ông nó chảy hoài thôi. Ông đụng nói tới bất cứ đề tài nào cũng ra là chân lý chân ngôn để cứu đời. Kêu bằng suy đạo vô vi đó. Suy đạo tâm tư chẳng lụy phiền. Khi mà mình có cái suy đạo rồi, tâm tư thì nó không có bị buồn phiền gì hết. Quân bình tâm thức tự xuyên thế tình. Rồi lúc đó cái mình khi mình có cái suy đạo rồi, cái tâm thức mình lúc nào nó cũng quân bình đó. Mình thức giác là mình xuyên qua hết những cái khó khăn mà bí bí ẩn gì của thế tình đó, là mình thông hiểu hết trơn. Thực hành phát triển tâm linh, trời ban thánh khí, chính mình sửa tu, là mình là thực hành á, là mình lo phát triển về cái phần hồn của mình. Trời lúc nào cũng ban thánh khí 24/24, mình chỉ lo sửa tu thôi, tu sửa thôi, sửa tánh hư tật xấu của mình thôi, mình chỉ lo cái đó thôi, chứ cái thánh khí là trời lúc nào cũng ban. Biết trời giải tỏa mê mù, an du thanh tịnh, trùng tu hoài hoài. Mình biết là ông trời, cái thanh khí điển của trời ấy, là giúp cho mình giải tỏa sự mê mù tâm tối của mình đó. Thành ra mình cứ an du thanh tịnh, lúc nào mình cũng thanh nhẹ, thanh tịnh, trùng tu hoài hoài. Trùng tu là mình đã tu rồi, bây giờ mình tiếp tục, mình tu nữa, kêu là trùng tu kiếp này sang kiếp nọ. Không phải mình tu một kiếp, mình đã tu nhiều kiếp rồi. Kiếp này tiếp tục tu nữa, kêu bằng trùng tu hoài hoài. Cô đơn mới rõ thực tài. Tại sao nói mình tu là cô đơn? Là chỉ có một cái phần hồn nó lo cho nó thôi, nó chỉ có một mình nó trách nhiệm cho nó, tự tu tự tiến thôi. Cô đơn mới rõ thực tài, mới biết là cái khả năng của phần hồn như thế nào. Bởi vậy mình mới có cái cấp cô độc viên là vậy. Cái vườn địa đàng ở bên trong chỉ có một mình phần hồn lo tu, là một mình phần hồn là lo cai quản hết cái tiểu thiên địa này, chỉ có một mình thôi. Mà nó làm được mới rõ cái thực tài của nó như thế nào. Từ cái tiểu thiên địa mà mất trật tự biến thành một cái xá vệ quốc, thì mới thấy phần hồn cô đơn mới rõ thực tài. Bằng lòng nhịn nhục tiến hoài không ngưng, thì đó thì chỉ điều luyện cái sự nhịn nhục ra mới tiến hoài không ngưng là vậy. Tiên Phật ngày xưa thành đạo là cũng nhờ cái đức nhịn nhục, thì bây giờ cái phần hồn cô đơn nó có cái thực tài thì nó phải bằng lòng nhịn nhục mới tiến hoài không ngưng. Có không không có chẳng ngừng, thì cái định luật có không không có nó xoay chuyển không ngừng, có đó rồi mất đó, có đó rồi mất đó, không có thì hiện. Thành ra cái định luật có không không là ở dưới thế gian này là nó không có ngừng nghỉ liên tục như vậy á, để nó dạy cho phần hồn thức tâm phải không, niềm tin thanh tịnh tưng bừng cảm giao đó. Mình tin là cái sự thanh bệnh thanh tịnh nó sẽ đưa mình đi tới cái chỗ vinh quang. Thành ra mình giữ vững cái niềm tin, lui về thanh tịnh, xây dựng, lập lại cái sự thanh tịnh của mình, thì mới tưng bừng cảm giao. Biết mình hiểu họ đổi trao, thì lúc đó khi mà mình thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó mình hiểu rõ mình, mình biết họ, mình mới đổi trao cái thanh điển giúp họ thức giác như mình. đó, cái người mà thanh tịnh nó luôn luôn trao cho những cái phần thanh cho những người khác và lấy lại cái phần tâm tối của họ ra, là biết mình hiểu họ, đổi trao, nhờ cái sự trao đổi đó mới giúp cho cái người khác tiến hóa lên, muôn chiều phát triển, muôn màu đạt thông, thì bất cứ cái chiều nào cũng phát triển, bất cứ đề tài nào cũng khai thác được, muôn màu đạt thông, thì cái gì cũng đưa mình đi tới cái chỗ thành đạt và thông suốt trong vòng định luật quá công. Đó là trong cái định luật của ông trời đó, quá công là ông trời, trong vòng định luật quá công, dựng xây xây dựng tham tòng tự tu, thì lúc nào cái ý chí cũng trong cái tinh thần xây dựng, đi từ thấp tới cao, mà tất cả là đi trong cái tinh thần xây dựng tham tòng tự tu, mình theo con đường đó để mình tự tu, tự tu bổ sửa chữa. Chẳng còn than thở khờ ngu, đời là tạm cảnh an du phần hồn. Mình hiểu rồi á, thì đâu còn than thở mà khờ ngu, mà than thở nó hiểu rồi, mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, thì chỉ là tu sửa để cho phần hồn được tiến hóa thôi. Đời là tạm cảnh an du phần hồn, đời mình biết đời là cõi tạm, là giúp cho phần hồn nó thanh nhẹ, nó tiến hóa. Vạn linh tiến hóa sanh tồn, vạn linh mà ở bên trong mình đó, nó đồng tiến với mình đó, thì nó được sanh tồn, nghĩa là nó thuận thiên, thì nó giả tồn, nó được còn hoài. Quy y Phật Pháp, giữ hồn lo tu, trở về với Phật Pháp, trở về với cái sự thanh tịnh đó. Mình lo giữ cái hồn mình, đừng cho nó động loạn đó, để mình lo mình tu thôi. Cảm thông nguyên lý chẳng mù, mình hiểu được nguyên lý của trời đất đó, thì mình thấy đường đi, mình không phải mù như hồi xưa không hiểu gì hết. Càng học đạo thì mình càng hiểu được cái nguyên lý, càng hiểu được nhiều nguyên lý của trời đất thì mình hiểu được cái chân lý, thì mình đâu phải là người mù nữa, mình biết cái đường nào phải đi, chuyện gì phải tránh, cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, mình không phải mù mò đi sai đường mà cũng không thấy. Trời ban tình đẹp an du phần hồn, trời ban tình đẹp thì lúc nào trời cũng ban ân điển cho mình đó. Cái tình đẹp của trời ấy, lúc nào cũng ban chiếu xuống hết, an du để cho cái phần hồn nó được thanh nhẹ, nó tu tiến. Tự mình dẹp bỏ ác ôn, là mình tu ấy, là mình hướng thiện, mình dẹp bỏ những cái gì ác ôn trong bao nhiêu kiếp mà mình bất minh, mình đem nó theo mình, thì bây giờ mình dẹp bỏ cái sự ác ôn, mình hướng thiện, sanh trụ hoại diệt giải cồn si mê. Thì tất cả đều nằm trong cái sanh trụ hoại diệt, là cái định luật của trời đó. Mình xuống đây là mình hiểu rõ là mình đang sống trong cái định luật sanh trụ hoại diệt, đó là cái bánh xe tiến hóa, thì mình giải được, mới giải được cái cồn si mê. Cái cồn là cái mà nó cũng như cái mô vậy, nó cao cái si mê của mình mà nó nhiều quá, kêu là cái cồn si mê, cồn cát đó, cũng như là cái cồn cát, mà cái này là cái cồn si mê. Bình tâm học hỏi hướng về quê nhà thiên quốc, chẳng mê cõi trần. Mình bình tâm rồi, mình hiểu rồi, mình chỉ lo học hỏi, mà mình chỉ hướng về cái quê xưa của mình thôi, là cái quê nhà thiên quốc, là cái trên cảnh trời đó, không có mê cõi trần nữa. Mình hiểu là cái cõi thế gian là cõi tạm, không phải cái cõi của mình. Mình không phải người dưới này, mình từ trên xuống là mình phải trở về cái quê của mình ở bên trên, ở thiên quốc, là cái quốc gia trên trời đó. À, chỗ mà Niết Bàn á. Nguyện tu đóng góp một phần, điển thanh hòa cảm góp phần dựng xây. Thì giờ mình đã nguyện tu rồi á, thì mình sẽ đóng góp cái phần thanh điển của mình vào càn khôn vũ trụ. Mỗi đêm mình thiền á, là mình đóng góp cái phần thanh điển của mình vào càn khôn vũ trụ. Điển thanh hòa cảm góp phần dựng xây. Nhờ cái điển thanh á, nó hòa cảm á, mình cũng góp một cái phần của mình vô cái phần mà dựng xây cái càn khôn vũ trụ này. Tâm tình sáng suốt đổi thay, trong không mà có, ngày ngày giữa tu, tâm tình của mình nó thay đổi càng ngày càng sáng suốt thêm. Trong không mà có, ngày ngày giữa tu, mình hiểu rõ là trong không mà nó có, ngày ngày mình chỉ lo tu thôi, theo cái định luật trong không mà có, mình đi hướng về cái cõi không, nhưng mà trong không đó mình không có thiếu cái gì hết, mình đầy đủ hết tất cả. Tự mình khai triển giải mù, tự mình lo mình tu mình tiến thôi, chứ không ai lo cho mình được. Mình phải là giải cái sự tâm tối của mình, giải cái mù của mình đó. Quê hương sáng tỏ an du phần hồn, cái quê hương của mình ở bên trên nó rất là sáng, ánh sáng không làm cho phần hồn mình nó an nhẹ và thanh nhẹ, nó đi chỗ này chỗ kia nó rất lấy là thanh nhẹ. Chúc con quy hội chân hồn, chúng con quy hội chân hồn, cái chân hồn mình nó cõi bên trên á, nó từ trung thiên trở lên á, cái chân hồn của mình đó an nhiên tự tại, chẳng còn thở than. Thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi, mình an nhiên tự tại rồi, đâu có còn buồn khổ đó, đâu mà thở than. Quý thương Lương Sĩ Hằng, Olympia, ngày 3 tháng 8 1977. Rồi bữa nay chúng ta chấm dứt, nghe tuần sau tiếp tục ha.
Cảm ơn anh Bảo, chào ban đạo.
Cảm ơn tất cả.
Rồi, em cũng cảm ơn anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Dạ, cảm ơn anh Bảo,
chào
các bạn.
Chào anh Bảo, cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Xin chào anh Bảo, xin chào tất cả các bạn đạo.
Dạ. Nhập nửa cơm hôm nay. Nghe rồi.